Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay là thứ tư, theo lịch chúng ta là chia sẻ cách tuần, tức là hôm nay tuần này chúng ta chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ, tuần sau không chia sẻ. Hôm nay giao diện của phát của trực tiếp của Facebook nó có thay đổi, thì chúng ta không có hơi khó theo dõi bình luận trên Facebook, thì nó đưa mấy bữa nó đưa bên ngoài một bên thì thu nhỏ màn hình là được, ở đây nó đưa vào giữa thì trùng với cái chương trình này hơi khó. Vì cố gắng nếu mà bình luận thì Trang sẽ dùng hãy nhìn vòng bên mới thấy được. Không biết, nếu có gì trục trặc mong quý vị báo. Đó, trở lại với vấn đề chúng ta học Kinh Vô Lượng Thọ hôm nay là phẩm thứ 31. Phẩm 31 này tựa đề gọi là Chân Thật Công Đức. Tại sao chúng ta lại học Kinh Vô Lượng Thọ thì chúng ta quá biết rồi đúng không ạ? Trong Quy Sơn Cảnh Sách, Tổ Quy Sơn Linh Thựu, Ngài có một đoạn như thế này để khuyến tấn chúng ta. Thân phụ thiện giả như vũ lộ trung hà hành, tuy bất thấp y, thời thời hữu thuận nhũng. Tức là gì? Mình thân phụ thiện giả đó là mình ở bên cạnh, mình nương tựa vào người thiện, thì giống như là đi ở trong sương, trong mù mà tuy là nó không ướt áo, không có ướt áo, nhưng mà thời thời luôn được tưới ẩm, được ấm, được thấm. Đó. Bài dịch này Thiện Trang hồi xưa học ở trường Phật học thì có một vị thầy Thượng Tọa Thích Phước Nghĩa thì dịch thế này: khi ta gần bậc thiền lương như đang đi ở trong sương trong mù, áo quần không ướt mặc dù, nhưng thân luôn được hấp thu thấm nhuần. Thiện Trang sẽ đọc lại lần nữa: khi ta gần bậc thiền lương như đang đi ở trong sương trong mù, áo quần không ướt mặc dù, nhưng thân luôn được hấp thu thấm nhuần. Có nghĩa là gì? Chúng ta nếu mà thường gần những bậc hiền lương, gần những người thiện, thì giống như mình đi ở trong sương á, quý vị, mấy mùa mùa nắng, thậm chí mùa này ở trên trên này cũng có sương nữa, trong sương trong mù á, quý vị đi một hồi á, thì không thấy ướt lắm nhưng mà nó vẫn thấm, ướt nó ẩm 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 như vậy. Thì cũng vậy đó, chúng ta thân cận với những người thiện tri thức, thân cận với những người thiện ở đâu? Tây phương cực lạc chính là những chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, tức là một nơi mà toàn những bậc thượng thiện không. Và chúng ta nếu mà thân cận được các ngài ở trên đó thì tất nhiên là chúng ta cũng được ảnh hưởng, giống như gần mực thì đen, gần đèn thì sáng vậy. Thì mà bây giờ chúng ta chưa có về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta thân cận ở đâu? Thân cận trong Kinh Vô Lượng Thọ. Và chúng ta đang thấy là phẩm 30, 31, 32, thậm chí trước đó nữa, chúng ta thấy đang nói về hạnh tu, hạnh tức là và tu hành của những vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc. Thì đó là chúng ta đang thân cận thiện giả đó, chúng ta đang thân cận những người thiện, mà không phải thiện bình thường à. Chứ thượng thiện là bậc thiện đứng cao, ở trên cao nữa chứ không phải thượng vừa. Thiện ở Ta Bà này còn kém lắm, nhưng mà thiện ở Tây Phương Cực Lạc. Cho nên hôm nay chúng ta tiếp tục học về phẩm 31, gọi là chân thật công đức. Chân thật công đức là gì? Là công đức chân thật. Công đức chân thật của ai? Của Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc. thì từ đó mình cũng được thấm nhuần. Và chúng ta học kinh Vô Hùng Thọ cũng vậy, cũng là thân cận thiện giả, thì cũng giống như như bộ vụ lộ trung hành, giống như mình đi trong sương trong mù vậy, thì tự nhiên nó dần dần nó thấm mình, bất chợt từ từ ngày nào đó mình trở thành thánh nhân. Nếu chúng ta tu tốt thì ngay trong đời này chúng ta có thể chứng quả thánh đó. Và nếu chúng ta tu dở hơn chút xíu nữa thì chúng ta không tu ngạo thánh, chúng ta đới nghiệp vãng sanh 1 đến 10 niệm vãng sanh lúc lâm chung đó, niệm 1 đến 10 niệm đầy đủ tín nguyện cũng vãng sanh. Cho nên là thân cận kinh Vô Lượng Thọ chính là thân cận thiện giả. Vậy chúng ta không thể nào mà không học kinh Vô Lượng Thọ được. Không học kinh Vô Lượng Thọ rất uổng, rất phí, đúng không? Cho nên là mình phải cố gắng học kinh Vô Lượng Thọ để thâm nhập kinh tạng. Thì trí huệ như hải mình mới đối phó với những phiền não của thời ngũ trược ác thế ở thế giới tà bà này. Mời quý vị sang mời sang xem kinh văn. Chân thật công đức đệ tam thập nhất. Chân thật tức là thật sự, công đức là công đức thì chúng ta biết rồi, đúng không? Tu hành có công đó, quả đức hạnh đó, những thì gọi đức, những cái gì mình nó thành ra cái mình gọi là tâm thanh tịnh là đức đó, gọi là công đức đó. Đệ tam thập nhất là đệ tam, cái đệ là thứ tự, cái chữ thứ đó. Tam thập nhất đó. Đây thì ở đây chúng ta nên là phẩm 31 hoặc là phẩm thứ 31 cũng được. Phẩm 31 công đức chân thật đó. Thì ở đây Hòa Thượng Tịnh Không ngài có chú giải cho chúng ta thế nào là tựa đề của phẩm này. Phẩm này là Đức Thế Tôn dùng 15 loại tỷ dụ nói rõ công đức chân thật tự lợi lợi tha của chúng Bồ Tát ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quý vị nghe rõ nha. Hòa Thượng Tịnh Không ngài đếm rất rõ là ở phẩm này là Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng tất cả là 15 cái thí dụ, 15 cái ví dụ để so sánh. Ví dụ như đầu tiên chúng ta thấy là giống như biển lớn, sau đó giống như bồ đề cao rộng cao quảng, ví dụ nhược tu di đó, thì đó những cái ví dụ như vậy. Tất cả 15 ví dụ để gì? Để nói rõ về công đức chân thật tự lợi, tức là lợi ích cho chính bản thân các ngài. Rồi lợi tha tức là lợi cho tất cả những chúng sanh khác, của ai? Của chúng Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc. Cho nên nếu mà chúng ta học phẩm này đó quý vị, chúng ta học phẩm này thì cũng là cái gì? Học được đem công đức của chư Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc mình chuyển hóa thành công đức của mình. Hòa Thượng nói tu hành thì làm công đức rất khó, người ta làm rất là mệt mới có công đức. Mình mà biết tùy hỷ, một niệm tùy hỷ công đức là công đức bằng ngang bằng với gì? Người tu hành. Cho nên ở đây nếu chúng ta học được phẩm 31 này đó bằng một pháp hỷ sung mãn, bằng một cái tâm hoan hỷ vui vẻ, thì chắc chắn chúng ta cũng có được công đức. Từ đâu? Từ sự tùy hỷ đó. Quý vị thấy không? Ngay học bộ kinh thôi cũng đã có công đức rồi, chứ cần gì đâu. Cho nên hàng ngày quý vị thấy sáng tụng kinh, tối tụng kinh cho hàng nào, nhưng đó là mình cũng đã, nếu như mình tụng với tâm hoan hỷ vui vẻ, hiểu được nghĩa thì mới hoan hỷ vui vẻ, chứ mình tụng mà giống như trả bài đọc thiệt là nhanh, như thế Nga Văn Nhất Thờ Phật Lợi Vương Sa Thành Kỳ Hờ, đúng rồi. đọc như vậy thì là tu định. Còn nếu hiểu nghĩa thì Thiện Nhân nghĩ không hiểu nghĩa được. Muốn hiểu nghĩa thì phải tụng chậm chậm. Cho nên ai mà tu rốt ráo cứu cánh là tu định thôi, không cần hiểu nghĩa, thì đọc thiệt nhanh. Đọc như hồi nãy, còn không thì mình phải đọc như thị ngã văn nhất thời Phật tại Vương Xá Thành Kỳ Xà Quật Sơn Trung. Mình phải đọc chậm chậm, và thậm chí đọc ở Việt Nam á, quý vị hồi xưa Thiện Trang đi nhập Trường Hạ thì có một vị hòa thượng nó gọi là cái đó gọi gì chức gì gọi là chủ Trường Hạ ha. Thì hòa thượng nói quý thầy phải đọc chậm, đọc để rõ ràng, đọc kinh là để rõ ràng thì mới người đứng bên cạnh hoặc là người Phật tử họ lên cúng dường cho chùa hay là họ làm gì họ mới nghe được. Còn cái thầy đọc nhanh quá họ không nghe được, mà không nghe được thì làm gì có lục tổ Huệ Năng, quý vị nhớ không? Đó, lục tổ Huệ Năng cũng nhờ đứng cạnh cửa mà nghe được câu tụng kinh Kim Cang đó. Đó thì đó thì Thiện Căn vẫn vẫn tâm đắc câu đó, à đúng rồi, mình phải tụng là vì chúng sanh là mình tụng như thế, còn nếu mà mình tu định tu mình thì thôi mình tụng thiệt nhanh rồi cũng được đó. Cho nên là hai phương pháp chúng ta phải khéo sử dụng, ai tu hành muốn dùng phương pháp nào tùy quý vị. Nhưng mà Thiện Căn thấy thấy có nhiều người chấp trước rất là tu tụng rất nhanh bao nhiêu năm tháng mà không có hiểu kinh, rồi cũng không hành kinh, mà cũng không có vô định gì hết trơn hả, mà phiền não vẫn phiền não, thì thôi mình biết mình yếu, mình không có tu được cái đường đó thì mình tìm tu. Tìm tu là gì? Là mỗi ngày mình tụng chậm chậm lại chút ha, mình nghe kinh Vô Lượng Thọ mình tụng chậm chậm lại một chút, rồi mình hiểu ý trong đó, mình thấy thâm nhập kinh tạng. À đoạn này thì Thiện Trang chia sẻ rồi nè, đoạn này Hòa Thượng Tịnh Không chia sẻ rồi đó, thì mình nghe được như vậy thì mình thấy hoan hỷ vui vẻ, và mình có tùy hỷ công đức trong đó. Với ai? Với chư Bồ Tát trong đó, tùy hỷ công đức với người giảng kinh trong đó, thì mình cũng có công đức hàng ngày vun bồi, đâu có cần xa đâu, ngay trong tu hành là như vậy, đúng không? À, cho nên là mình hiểu rồi thì mình sẽ tu hành thôi. À, thì ở đây chúng ta ráng học phẩm này cũng rất quan trọng, tại vì thật sự mà nói các không phải các ngày tu hành không, mà mình học đó để mình ứng dụng vào trong tu hành đời sống. Tại vì nếu mà không tu đó, cái thật cái Hòa Thượng nói trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện á, thì chúng ta đã phát tâm Bồ Đề coi như là, thì điều thứ nhất là gì? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, còn chúng ta là nguyện vãng sanh Tây Phương. Nhưng mà điều thứ hai là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Đó, chúng ta phải làm được bớt phiền não, mà nếu không bớt phiền não thì vẫn là chúng sanh luân hồi sanh tử. Đó, mà luân hồi sanh tử thì khổ nhiều, vui ít, thậm chí phải nói là rất ít vui. Cái niềm vui nó thoáng qua giống như là một đứa trẻ nhỏ liếm mật ngọt trên đầu dao bén mà thôi. Sau đó là nó khổ đau triền miên muôn kiếp. Ở trong Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện, tức là truyện những cái truyện ghi về nhân duyên, là tên là Phó Pháp Tạng, có một câu chuyện như thế này. Sau khoảng 600 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tại Ấn Độ có một vị A-la-hán tên là Đạt Ma Mật Đa. Ngài là A-la-hán, Ngài chứng là A-la-hán rồi, nổi danh trong vùng đó bởi vì đức hạnh tuyệt vời. Và chính vì vậy, có một lần nọ có hai vị tỳ kheo từ phương xa đến để gặp Ngài, ý kiến với Ngài. À, thì khi đi đến đó thì thấy có một ông tỳ kheo già giúp một bà lão, giúp một người bà lão nấu nhóm lửa dưới cái chỗ trống đó, vùng trống đó, trên núi đó. Đó thì nhóm lửa đang nấu để nấu buổi sáng cho nấu bữa bữa cơm đó, cho chư tăng. Thì vị tỳ kheo đó vô nhóm lửa, ông tỳ kheo già lớn tuổi mà nhóm lửa, thì hai vị tỳ kheo trẻ mới tới hỏi: thưa ngài, ở đây ngài có biết đức tỳ a la hán đạt ma mật đa ở đâu không? Thì vị tỳ kheo đó rất là cung kính nói là, ở trên đó, trên cái hang động trên cao nhất đó đó, đó các ông hãy đi cái đường đó lên trên đó. Rồi sau đó hai vị tỳ kheo đi lên thì mới tới hang động, thì thấy đúng cái người mà chỉ đường của mình chính là cái người nhóm lửa đó, cũng chính là Đức Đạt Ma Mật Đa. Ngài dùng thần thông, ngài bay lên trước, bay lên rồi ta tới hiện tới trước rồi. À, thì lúc đó hai ngài mới giật mình, không ngờ rằng một vị A-la-hán nổi tiếng thống lĩnh trong vùng, là có một cái nhóm rất là đông tỳ kheo ở đây giáo hóa chúng sanh như vậy, mà ngài tại sao ngài lại đi làm công việc nhỏ nhoi là đi nhóm lửa như vậy cho chư tăng như vậy? À, thì mới ngài mới trả lời: sở dĩ ta làm như vậy bởi vì ta thấy rất là tiết kiệm thời gian để tu hành, để mà vun trồng phước đức. Ta sau khi chứng được quả A La Hán, ta quán được 500 đời. 500 đời ta làm thân chó. Các ngươi có biết là 500 đời làm thân chó mà chỉ có hai bữa ăn no thôi. Hai bữa ăn no 500 đời. Nhớ quý vị nhớ cho rõ, một con chó sống 500 đời mà có hai bữa ăn no. Một bữa đó là có một người say rượu, họ ói ra bên đường, ói rất nhiều, tao mừng quá, tao tới tao ăn được bữa rất ngon, no. Một bữa khác là trong cái đời đó là có hai vợ chồng nghèo, họ nấu một cái nồi cháo rất ngon. Nhưng việc đang nấu xong thì chưa kịp ăn thì có việc phải đi. Họ đi ra ngoài, họ đi ra ngoài. Và ta thấy như thế, ta thấy nồi cháo ngon quá nên tới ta cúi đầu vô trong cái son, con chó mà cúi đầu vô cái son nó ăn, ăn rất là no đã rồi, nhưng không hiểu sao kẹt cái đầu rút ra không được, cái nồi cái son nó dính cái đầu rút ra không được, loay hoay như vậy. Thì đang loay hoay hai vợ chồng nông dân nghèo trở về, họ thấy con chó ăn hết bữa ăn của mình rồi, tức quá mà nghèo mà tức quá, lấy con dao thật bén chém một phát đứt đầu con chó. Cho nên ngài nói ta đó, hai bữa ăn no trong 500 đời làm chó khổ như vậy, cho nên bây giờ ta dù đã thành bậc A-la-hán ta cũng phải vun bồi phước đức từ rất nhỏ. Cho nên quý vị thấy câu chuyện đó, thấy khổ vô cùng nếu mà không tu. Hòa thượng hay nhắc cái câu chữ, cái bốn chữ là đầu xuất đầu một, tức là kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện nói là thoạt chìm thoạt nổi. Ngài Trí Tịnh này nói, ngài dịch đó là lúc thì nổi lúc thì chìm đó. Tức là lúc thì chúng ta ngóc lên nên mà ta giống như ở ở trong đại dương mênh mông vậy đó, ở biển cả mênh mông vậy, chúng ta ở trong đó lâu lắm, lâu lâu ngóc lên hớp một cái hơi, đớp một cái hơi hơi không khí cho trong lành, xong rồi chìm luôn ở trong đó, chìm luôn trong đó là chìm đâu, chìm trong ba đường ác, lâu lâu mới lên được cõi người, hớp một hơi thở nhẹ nhàng rồi sau đó chìm xuống. Kinh Địa Tạng cũng nói rằng là gì, là chẳng bao lâu đúng không? Địa Tạng Bồ Tát cứu họ ra khỏi ba đường ác rồi, nhưng mà chẳng bao lâu lại thấy họ vô được nữa, sao kỳ vậy, nó mới ra nó mới vô lại rồi. Tại sao quý vị thấy ngay cái cõi ngạ quỷ thôi, ở cõi ngạ quỷ là một ngày của họ là bằng 30 ngày của ta, chúng ta là coi như nhân 30 lên đó. Vậy thì chúng ta ở trên cõi người đó mà chúng ta sống được một một 100 năm thôi, chúng ta không nói 100 năm, nói 50 năm đi cho nó phù hợp đó. Bây giờ thì cứ quý vị thấy một tháng của chúng ta chỉ bằng một ngày của họ, như vậy một năm chúng ta có 12 tháng nhân cho, tức là có 12 ngày của họ, 12 ngày của họ rồi nhân thêm bao nhiêu, nhân thêm 50 năm, 50 nhân cho 12 thì chúng ta có được 600 ngày lên trên thế này, 600 ngày xong rồi trở vào trong ngạ quỷ nữa, trong quỷ đạo nữa, còn vô súc sanh thì như câu chuyện vừa rồi rất là đáng thương. Còn vô địa ngục thì khỏi nói, địa ngục thì sao, quá lâu đó, mà nếu mà địa ngục nhỏ nhỏ thì còn đỡ, vô địa ngục vô gián luôn thì thôi. Địa ngục vô gián thì trong kinh Địa Tạng Phật không thọ ký bao giờ ra. Bởi vì Phật nói khi thế giới này hư hoại, thời sanh nhờ qua địa ngục ở thế giới khác. Khi thế giới khác đó hư hoại thì lại sanh qua địa ngục của thế giới khác nữa. Rồi cứ xây bằng sanh, cứ như vậy cho đến khi thế giới này thành tựu xong, lại sanh trở về nơi thế giới này. Đó mà tội nghiệp của địa ngục vô gián bây giờ có thể có. Tại vì sao? Năm tội ví dụ như xúc Phật thân huyết là thành thân Phật đa máu, hủy bán tam bảo, khinh chê kinh điển đó, bây giờ có dễ lắm, mình không ai dạy với mình giáo pháp mình dễ bị cái lỗi này đó. Rồi gì nữa, có hoặc có chúng sanh là xâm phạm của thường trụ, tức là làm giả làm tăng ấy, ô ô hạnh tăng ni đúng không, làm nhơ nhớt tăng ni ni ấy, nói chung là mình phá tịnh hạnh tăng ni ấy. Hoặc là chúng sanh ở trong chốn chùa chiền làm cái việc tư tình đó, đó là ngài Trí Tịnh, ngài dịch dịch nhẹ chạy nhàng đó. Tức ra trong nguyên văn đó là già lam nội tư hành dâm dục, tức là ở trong cái chốn chùa chiền đó, trong cái chốn nơi đất thanh tịnh đó, nó mà lại làm những chuyện dâm dục thì cũng đọa vô địa ngục, hoặc là giết hại những người xuất gia thanh tịnh thì như vậy đều là đọa vô gián địa ngục cả đó. Còn có nhiều nữa, năm cái điều đó mà thời gian ở trong bụng địa ngục vô gián Phật không thọ ký ngày ra luôn. Cho nên chúng ta thấy là gì, nếu mà không có tu đó đời này thì ta nghĩ ác pháp nó nhiều, dễ lắm. Quý vị thấy nhân gian hiện nay người phá giới rất nhiều, người ta phá giới rất nhiều, người tự tại gia, người xuất gia, rồi người không biết Phật pháp thì càng khỏi nói nữa. Thì như vậy, cứ mình nhìn như vậy thì mình biết tương lai đi về đâu. Cho nên bây giờ có cơ hội này rồi, đời mà pháp Phật pháp càng ngày càng suy, cơ hội để gặp chánh pháp càng ngày càng ít. Chúng ta nên trân trọng cơ hội này, học bộ kinh Vô Lượng Thọ, một đời này ra khỏi sanh tử luân hồi. Còn nếu không, chúng ta mà vui vẻ tu tà rồi lại ở lại ta bà, chắc khổ lắm. Nhiều khi khổ đến nỗi mà đời sau những sanh ra có một chút phước báo đúng không, lại tạo tội nghiệp đó. Bây giờ giống như quý vị lên làm lãnh đạo đi, quý vị đàn áp một tôn giáo nào đó, hoặc quý vị phá hại một tôn giáo nào đó, hoặc quý vị làm một cái chuyện gì đó đó, người ta bất gọi là không có phục quý vị, cái quý vị sát hại người ta vân vân, rồi quý vị phỉ báng kinh điển đại thừa được vân vân, thì quý vị đọa địa ngục bao nhiêu kiếp, vô lượng kiếp chưa ra nữa, thì làm sao có cơ hội đắc độ trong trong hiện kiếp này. Đừng nói Phật Di Lặc, không có, trong cả hiện kiếp này không có cơ hội, và bao nhiêu kiếp sau. Cho nên rất là đáng sợ, mà mình đáng sợ rồi thì mình ráng tu. Cho nên tu pháp môn tịnh độ này, chư tổ đều nói là phải yểm ly ta bà hân nguyện tịnh độ. Tại sao yểm ly? Tại vì ta sợ, sợ khổ, ta sợ đường khổ. Cho nên mình phải từ đó mình ráng mình tu. Đó, lâu lâu thì Trang lại nhắc lại cũng bấy nhiêu đó thôi, cái nhân quả luân hồi thôi đó. Mà quý vị nghe được hàng ngày, quý vị tinh tấn thì chúng ta sẽ có một con đường về Tây Phương Cực Lạc trong tầm tay. Và hôm nay chúng ta cố gắng học phẩm này để chúng ta làm thêm hành trang để về Tây Phương Cực Lạc. Mời quý vị xem kinh văn ở đoạn thứ nhất: kỳ trí hoằng thâm, thí như cự hải, bồ đề cao quảng, dụ nhược tu di, tự thân uy quang, siêu ư nhật nguyệt, kỳ tâm khiết bạch, do như tiết sơn. Chúng ta bắt đầu là từ đầu. Kỳ trí hoằng thâm, chữ kỳ, kỳ này chính là đại từ. Ai học Hán cổ thì biết đó là đại từ. Đại từ có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó, chúng nó, vân vân, à, của nó, của họ, vân vân. Thì ở đây là phải dịch là của họ, của ai? Của Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc. Nên kỳ trí, trí này là trí huệ của Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thì thế nào đây? Hoằng thâm. Chữ hoằng này còn có đọc âm khác là hoành, hoành hay hoằng đều được, à, âm nào cũng được. Ở đây hoằng là chúng ta hay nghe. Đây thì hoằng là rộng, thâm là sâu. Như vậy trí huệ của Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc là rộng, là sâu, à, hoặc là sâu rộng cũng được. Thí như cự hải, thí như là giống như, thí như đó là thí dụ như đó, à, là so sánh đó. Cự hải, hải là biển, còn chữ cự là tính từ, cự có nghĩa là to lớn, giống như là biển lớn. Đó, tất cả trí huệ của Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc nè, giống như biển lớn. Bồ đề cao quảng, dụ nhược tu di. Bồ đề tức là gì? Là tâm bồ đề, đúng không? Tâm bồ đề. Cao là cao rồi, quảng là rộng rồi, cao và rộng. Đó. Dụ nhược là dụ, là thí dụ, giống như đằng trước mà cái chữ thí, đằng sau với chữ dụ. Ở trong Hán cổ hay hay tách là như vậy đó, cứ lấy hai chữ thí dụ đi chung với nhau thì đằng trước dùng chữ thí, đằng sau chữ dụ. À, dụ nhược tu di thì nhược là giống như là núi tu di. À, quý vị biết núi tu di rất là to, à, không phải nhỏ. Vậy ở đây nói hai điều, đây là hai thí dụ ở trong đoạn cả kinh Vô Lượng Thọ phẩm 31 này. Hòa thượng nói có 15 thí dụ. Thí dụ thứ nhất là gì? Về trí huệ của các ngài Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc và rộng sâu giống như là biển lớn, à, giống như đại hải tức là biển lớn, à, và biển này, à, thì tướng đó là trí huệ rất là sâu đúng không? Và thứ hai, bồ đề cao quảng tức là cái tâm bồ đề. Tâm bồ đề là gì? Tâm giác ngộ. Thế nào? Rộng, cao, hay cao rộng giống như núi Tu Di. Núi Tu Di ở đâu? Thì núi Tu Di trong chú giải kinh Vương Thọ có nói thế này, trong chú giải của ngài Hoằng Niệm Tổ đó, trích trong Huệ Lâm Âm Nghĩa, thì gọi là Diệu Cao Sơn, tức là núi Diệu Cao. Tứ Bảo Sở Thành Cố Viết Diệu, tức là nó được tạo thành bởi bốn loại báu vật, bốn loại báu như vàng, bạc, san hô rồi đó, nhưng mà ở đây có bốn loại thôi, không được bảy báu. Gọi là diệu, diệu tức là vi diệu, là tốt đẹp đó. Xúc quá chúng sơn, tức là vượt hơn tất cả các núi khác. Viết cao, tức là gọi là cao, tức là gì? Nó cái núi Tu Di á, thì cái núi này còn gọi là núi Diệu Cao. Tại sao gọi núi Diệu Cao? Là thứ nhất là nó làm bằng những cái loại bốn loại báu vật, báu quý báu, ví dụ như vàng, ví dụ như bạc đó, thì làm bằng đó. Rồi thứ nhất là, thứ hai là nó cao nhất ở trong trong thế giới của chúng ta, không phải trên địa cầu, cho nên gọi là núi Diệu Cao. Và ở đây trong còn nói là cái nghĩa này có nghĩa là hàm nghĩa thứ nhất là núi này kiên cố bất động đó, cho nên gọi là núi Tu Di. Tức là gì? Ở đây ý nói tâm Bồ Đề các ngài không chỉ to lớn rộng lớn vì tất cả chúng sanh, mà tâm Bồ Đề của ngài mà vững chãi như hoàng núi Tu Di, chứ không phải như tâm Bồ Đề chúng ta. Chúng ta thì sao? Phát tâm á, sơ phát tâm thì theo trong kinh Hoa Nghiêm nói là công thành Phật công đức có dư, là chấn động tam thiên đại thiên thế giới đó, mới phát tâm Bồ Đề ấy, mà như vậy. Nhưng mà tu hành thì khó chuyển theo từng năm tháng, và là học Phật nhất niên, Phật tại hiện tiền, tức là học Phật năm nhất mới đông đầu đầu tiên thì thấy Phật ở phía trước mặt. Học Phật nhị niên, Phật ngự nhị biên, tức là Phật lúc đó là ở qua hai bên nè, ở bên này bên trái bên phải, là đặt qua một bên nè, không quan trọng nữa. Năm thứ hai là bắt đầu là kiếm những việc khác, danh văn là dưỡng là làm chính, chứ còn học Phật là việc phụ thôi. Hồi năm đầu á là việc chính yếu là học Phật. Học Phật tam niên, Phật là hóa thăng thiên, tức là Phật biến mất mà bay lên trời luôn rồi, không còn nữa, không có thấy có Phật nữa. Cho nên đó là thoái chuyển tâm Bồ Đề, thoái chuyển cái công phu học Phật. Và thoái chuyển tâm Bồ Đề là thấy chúng sanh khó độ quá, thôi càng cường nạn hóa, thôi ta không độ nữa chúng sanh. Thì đó là chúng ta. Và Bồ Tát thì mới thật sự Bồ Tát Tây Phương Lạc, mới cái ngài tâm Bồ Đề của ngài vừa to rộng như cao như núi Tu Di, mà còn vững chãi như núi Tu Di nữa. Kiểu Tu Di Sơn đó, núi Tu Di đó là ý nói vững chắc, núi Tu Di rất là vững chắc. Cho nên là ý nghĩa là như vậy. Chúng ta phải ráng phát tâm Bồ Đề cho lớn, chúng ta phải gì, giữ tâm Bồ Đề đừng có mà bị thoái chuyển. Còn đằng trước nói muốn phát tâm Bồ Đề, quý vị phải cái gì đây? Phải có trí huệ rộng lớn như biển cả. Mà có trí huệ rộng lớn thì chúng ta phải học pháp, không học pháp làm sao phát tâm Bồ Đề. Cho nên là nhiều người không biết phát tâm Bồ Đề đó, quý vị. Phát tâm gì? Con lên chùa cầu, nếu ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng nói con làm cầu làm Phật đó, còn ngài Hòa Thượng Tịnh Không đó, là cầu Phật pháp là gì? Gặp đại sư chuyên gia, đại sư không phải gặp ngài ngài đúng rồi, ngài đại sư chuyên gia đó, hỏi câu là gì? Học Phật con có cái con đường nào, cái cách nào, phương pháp nào để mau khế nhập cảnh giới không? Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mong mong khế nhập cảnh giới, cho nên ngài được khế nhập cảnh giới. Lục Tổ Đại sư Huệ Năng là mong thành Phật, cho nên ngài minh tâm kiến tánh thành Phật. Còn chúng ta học là gì? Thưa thầy, con cầu an cho gia đình con cầu siêu cho ai đó, vân vân, con cầu khỏe mạnh. Cho nên chúng ta cũng chỉ được cái vậy thôi. Bây giờ chúng ta hỏi lại, nếu mà ai hỏi mình con học Phật để làm gì, mình phải nói rõ ràng con học Phật cầu Tây Phương Cực Lạc, con cũng thành Phật đó. Như vậy thì tâm tưởng mới sự mới thành, Cho nên là phát tâm rất quan trọng, mà không có phát tâm mà không có trí huệ không phát tâm được. Cho nên đoạn này đó quý vị nhớ nha, tuy là nói đơn giản vậy đó, nhưng mà tu hành là cho chúng ta là đầu tiên chúng ta có trí huệ rộng lớn. Muốn có trí huệ rộng lớn phải thâm nhập kinh tạng, rồi chúng ta phát tâm bồ đề mới rộng lớn được. Và tiếp theo là gì, chúng ta mới chịu nổi vững chãi không bị thoái tâm bồ đề. Còn không á, mà chúng ta tu mơ mơ màng màng á, thì theo năm tháng thoái chuyển, lúc đầu là vì Phật pháp, vì chúng sanh, lúc sau là vì chính mình. À, và quý vị thấy theo năm tháng biết bao nhiêu bậc tiền bối đã đi trước ở thế hệ tịnh độ chúng ta đó, chúng ta không nói thế hệ trước là bao nhiêu người đã thoái chuyển rồi, đúng không quý vị? Rất nhiều người đi trước nhưng mà đã thoái chuyển. Chúng ta là người tuy là bị sâu nhưng mà chúng ta có phước đức chắc cũng dạ, sâu dài, bây giờ chưa thoái chuyển vẫn còn tiến lên được, đó là cũng căn lành sâu dày đó quý vị. Nhiều người không đủ căn lành, chịu không nổi. Rồi chúng ta đến câu tiếp theo. Tự thân uy quang siêu ư nhật nguyệt. Tự thân là thân mình, oai quang hay y quang đều được, chứ uy hay oai cũng đều được. Là oai á, là oai nghi ha. Oai nghi có cái oai nghi, quang là quang minh, là tức là ánh sáng, tức là có oai nghi và ánh sáng của các ngài Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc á. Là thế nào quý vị biết không? Là siêu ư nhật nguyệt. Siêu là vượt hơn, ư là đối với, nhật là mặt trời, nguyệt là mặt trăng, tức là oai nghi của các ngài, quang minh của các ngài, tức là ánh sáng của các ngài thì còn vượt hơn mặt trời mặt trăng. À, ánh sáng mặt trời mặt trăng không có, không bằng ánh sáng của các ngài. Mà cái oai nghi đây nói về cả hai mặt, nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩa đen là thật sự là các ngài có ánh sáng hơn ánh sáng mặt trời mặt trăng, và đúng rồi. À, về nghĩa bóng là gì, các ngài có trí huệ, ánh sáng là có trí huệ vượt cao. Rồi ngoài ra còn có oai nghi. Oai nghi là gì? Oai nghi là cái tất cả những gì ở trong lục sa di có định nghĩa về oai nghi. Có oai đáng kính, có nghi đáng sợ, gọi là oai nghi. Tức là quý vị có oai nghi là gì? Người có oai nghi tức là có cái phong gia thái mà nhìn vào cung kính, người ta khác nhìn vô biết nè, giống như gặp thầy Thiện Trang biết thầy này cũng tu cũng khá lắm đó, có cái sự tâm cung kính như thế thì đó gọi là oai. Có nghi là có cái phong thái mà người ta nhìn vào, nếu mà người ta có một cái gì đó nét, người ta cũng sợ sợ chút, là sợ không phải là sợ hãi mà người ta biết là mình tu rất là tốt đó, người ta không biết khởi nên những cái ý nghĩ xấu xấu xa đó. Có nhiều như có một số người không có oai nghi là đi đứng rồi văn hân làm ra cái người ta nhìn vô người ta thấy không có gì cung kính cả, đó là thiếu oai. Nghi là gì, người ta nghĩ vô người ta nhìn bắt đầu mà người ta nghĩ nghĩ sằng bậy đó. Ví dụ như người xuất gia quý vị, với một người xuất gia hình tướng rất là đẹp nhưng mà người ta khởi ra những ý niệm không tốt về người đó, hoặc là khởi cái ý niệm dâm dục vân vân, thì đó là thiếu oai nghi. Cho nên tu hành đó, quý vị là người cư sĩ hay người xuất gia, chỉ cần nhìn vào hình tướng thôi chúng ta biết đức hạnh dụng công công phu của người ta đó rất là tinh tế. Quý vị nhìn vào tại sao có người nhìn vô nó thấy điệu điểu mà nó sao sao đó, đó là thiếu oai nghi. Mà ở đây oai nghi của Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc là phải vượt xa. Vượt xa ánh sáng mặt trời mặt trăng, vượt hơn mặt trời mặt trăng, mặt trời mặt trăng sáng nhiều. Và ở đây còn nói thêm ý nghĩa là gì, oai nghi là cái phong thái của mình đó, nó tỏa ra giống như một cái từ trường, nó có thể chiêu cảm cảm nhận được những người xung quanh. Tại sao mình tiếp xúc với người đó mình thấy nó an lạc, còn tiếp xúc với người kia thấy nó khó chịu đó. Có nhiều người họ nói con rất mong là con được gọi điện cho thầy, bởi vì mỗi lần con gọi điện với thầy á, nói chuyện với thầy tự nhiên con thấy cả người con mạnh mẽ lên, nó khỏe lên, nó an lạc lên. Thiện Trang nói tại vì đơn giản là quý vị hút từ trường của Thiện Trang á. Thiện Trang có từ trường chút bao nhiêu trong phiên dịch pháp nghe pháp, quý vị hút của Thiện Trang, cho nên là quý vị cảm thấy năng lượng nó lên, đó là từ trường hút.
Bây giờ nguyên lý đó vậy đó, là khi mình kết nối hai cái nguồn đó không, hai cái nguồn cực dương thì nó phải chạy qua âm thôi, năng lượng của thiện trang chạy qua quý vị thì quý vị cảm thấy nó an lạc, nó giấy đó, đó là năng lượng từ đâu, năng lượng từ hàng ngày dịch pháp, từ ngày nghe kinh, đó là ngày tu hành. Có phải như vậy không, quý vị có cảm nhận như vậy không? Có nhiều người cảm nhận được như vậy. Và bây giờ chúng ta đang cũng dùng năng lượng đó từ trường đó chuyển từ đâu, Tây Phương Lạc, Đức Phật A Di Đà, thanh chúng đó chuyển xuống chúng ta, và chúng ta đang phát lại. Cho nên ai đang nghe đều thấy hoan hỷ an lạc, thấy pháp hỷ sung mãn, thường tâm sanh hoan hỷ là vậy. Cho nên là đó là oai nghi. Oai nghi này nó phát ra là ánh sáng, gọi là uy quang hay gọi là oai quang. Quý vị thấy không? Kinh Vô Lượng Thọ giảng rất là sâu sắc, từng chữ từng câu mình thấy pháp vị rất là đậm đà, rất là ngọt ngào, học không biết chán. Mặc dù lần này thầy Trang chia sẻ rất đơn giản, không có quá sâu xa, và cũng chưa có tham khảo nhiều bộ giảng của Hòa Thượng. Còn Hòa Thượng giảng thì thôi, Ngài giảng tuyệt vời lắm, Ngài giảng mỗi lần giảng là mỗi khác, cảnh giới Ngài thật không phải mình có thể suy luận được. Còn chúng ta tuy là phàm phu nhưng mà chúng ta cũng nhờ được gia trì, chúng ta cũng nói được một số điều đó. Đó thì là điều thứ ba. Quý vị để ý điều thứ ba. Rồi bây giờ thì Trang sang điều thứ tư. Kỳ tâm khiết bạch do như tiết sơn. Lại chữ kỳ giống như nãy. Tâm tâm của các ngài á, tây của Bồ Tát, chữ kỳ đây là đại diện cho Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc. Khiết bạch, tâm của ngài là khiết, khiết là thanh khiết, tức là trong sạch. Bạch là sáng, chúng ta có nói là sáng trong. Đây là tâm trong sạch cũng được đó. Nói chung là tâm các ngài một mảy trần không nhiễm, để gọi là khiết bạch, không có một cái chút nào ô nhiễm. Còn chúng ta thì lúc nhiễm, lúc lúc tịnh, tịnh nhiều hơn nhiễm, hay nhiễm nhiều hơn tịnh, đó là công phu của mỗi người. Ai mà hàng ngày mà có tâm nhiễm nhiều quá thì xin quý vị, cơ hội đời sau chúng ta để mà lên cõi tịnh rất khó, vì tâm tịnh tắc cõi Phật tịnh. Điều này là trong kinh Di Ma Cật nói, tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, tức là nếu mà tâm mình thanh tịnh thì mình sẽ chiêu cảm được cõi nước Phật cũng sẽ thanh tịnh. Cho nên quý vị học tới câu kỳ tâm khiết bạch này, quý vị phải nhớ rằng mình hàng ngày phải bớt đi, mình phải dựng lên những cái màng lọc, bây giờ gọi là màng lọc, và cái máy lọc không khí rồi vân vân đó. Quý vị thấy, để bớt lọc bớt đi những cái phiền não xuống, để nó bớt 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 nhẹ nhẹ xuống, chứ mà là để nhiều phiền não nó vô quá là đó là không có khiết bạch. Tâm mình nhiều ô nhiễm. Ô nhiễm gì? Ngũ dục lục trần, danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạng. Đó nói đó là những cái gì, ngũ dục lục trần, mình cái sau ngày mình ham ngủ, ngủ nhiều quá cũng là ham ngủ, là nó mê mê, là nó si tâm, là đầu óc mình nó không có sáng suốt. Đó là ngủ. Còn ăn nhiều quá thì bệnh nhiều đó. Bệnh thì tùng khẩu nhập, mà đó nó vào, nó vô từ miệng đó. Ăn quá mà thời này cũng không tốt, mà ham ăn nữa là thành súc sanh đó nha. Đó cho nên là ăn cũng bớt bớt ăn đi, tâm phải thanh tịnh. Bây giờ mình không thanh tịnh hoàn toàn thì mình bớt bớt đó, ăn vừa phải thôi. Như Đại sư Ấn Quang nói, mỗi bữa ăn là nên ăn 80% thôi, ăn nhiều quá là nó sẽ không tốt cho cơ thể. Rồi là gì nữa, rồi mình phải lọc đi những cái thông tin không tốt đó. Nếu mà ai tu khá thì không sợ, lâu lâu cũng thử, như lâu lâu Thiền Trang lại coi thử cái thông tin, một số cái thông tin nào đó để coi thử coi nó mình bữa nay có khởi tâm động niệm không. Ví dụ bữa nay trước khi vào công phu chẳng hạn, vô coi thử bữa nay lên báo coi thử coi, lát nữa vô công phu coi nó có khởi cái chuyện, những cái thông tin ở trên báo lên không, mà thấy hình như không ăn thua, không khả, tức là không khởi, là chứng tỏ là mình có thể là làm chủ được. Nhưng mà Thiền Trang thấy là những cái đó là mình chủ động trước, còn những cái mà không chủ động á, nó bất giác á, thì mình hoàn toàn không có là thanh tịnh được. Cho nên ở đây rất là khó coi vậy, chứ những cái đó nó rất là vi tế, nó nhanh lắm, tại vì cái ý thức thứ sáu mình nó hoạt động quá nhanh, nó bắt rất nhanh mà mình cũng không xử lý kịp đó. Cho nên là ở đây chúng ta cố gắng giữ tâm thanh tịnh phải được như thế nào. Ở đây Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc này, do như tiết sơn, là giống như núi tiết, do là giống, chữ như là cũng là như hết, giống như núi tiết. Núi tiết là ở Ấn Độ, khi Phật giảng kinh Phật hay lấy núi Himalaya, Hy Mã Lạp Sơn đó, là cái núi đó là núi cao mà hàng năm luôn luôn có tuyết, là nó trắng xóa vậy đó, cho nên tâm thanh tịnh mà giống như băng tuyết vậy đó, tức là nó luôn trắng vậy thôi, nó trắng hoài, nó tâm không có nhiễm gì hết. Còn tâm chúng ta thì đen đen đuốc đủ cái ô nhiễm đó, thì chúng ta hiểu được vậy. Thì đọc có tới đây ba điều rồi ha, đoạn này thật ra là đã ba điều rồi nè. Ở trên nói về trí á, thì phải rộng lớn, và rồi tâm bồ đề á, thì phải vững, cũng cũng ta to rộng lên, cao to rộng lên chứ không phải là nhỏ hẹp, và phải vững chắc như núi Tu Di. Điều thứ ba á, là thân của mình nó phải có oai nghi đó, phải có quang minh đó, mà phải hơn nhật nguyệt. Điều thứ tư là tâm thì phải thanh tịnh giống như núi Tuyết Sơn đó. Thì bây giờ chúng ta hiểu được như vậy là được đó, chúng ta đáng tu theo các vị Bồ Tát ở đó. Thiện Trang tạm dịch: trí huệ rộng sâu giống như biển lớn, tâm bồ đề cao rộng giống như núi Tu Di, uy đức quang minh của thân vượt hơn mặt trời mặt trăng, và tâm trong sạch giống như núi tuyết. Những chữ mà Thiện Trang để trong ngoặc mà Thiện Trang thêm, thì ở đây Thiện Trang cố gắng dịch theo cái cấu trúc và cái câu nó số chữ nó ngang ngang nhau để đọc nó sẽ suông hơn. Như là bốn chữ bốn chữ, ở đây là năm chữ năm chữ, ở đây thì sáu chữ sáu chữ, và đây là bốn chữ bốn chữ. Thì khi mình đọc nó sẽ có vần có nhịp, nó sẽ dễ dễ hấp dẫn hơn. Tức là khi mà dịch bản dịch nghĩa đó, quý vị cần phải chú ý điều này. Thì thật ra là người phiên dịch phải khéo, phải giỏi. Cho nên tại sao Hòa Thượng Thích Trí Tịnh ngài dịch các bản dịch kinh của ngài á, nhiều người đọc? Tại vì thứ nhất là ngài biết cách tạo nó âm vận, và thứ hai là cái lúc nào lên lúc nào xuống. Giống như có một số người nói với Thiện Trang: tại sao bản kinh Vô Lượng Thọ này thầy cứ sửa như thế, cái chữ trụ với chữ trú giống nhau, thầy sao thầy không dùng luôn chữ trụ đi, lúc thì trú lúc thì trụ, rồi tương ưng với tương ứng thì cái chữ ân với ứng giống nhau, thầy xài sao không xài luôn một chữ ân thôi, một chữ ứng thôi, mà sao thầy lại sử dụng nhiều thế? Thì cha nói bây giờ quý vị hiểu âm vận á, thì quý vị mới nói được. Âm vận là gì? Là mình tụng sao khi đọc á, ví dụ như an trụ nhất thiết công đức pháp trung, là cái chữ an rồi chữ trụ, thì đọc như vậy là nó ngọt. Nhưng mà nói an trú nhất thiết công đức pháp trung, mà cái chữ trú là nó lên cao một cái, là mình đọc tiếp theo nhất thiết pháp trung nó khó lắm. Nhưng mà cái chữ nào mà trú cuối cùng á, chữ trú cuối cùng á, hoặc là chữ trú đầu tiên á, nên nó cần phải mạnh mẽ lên. Chữ trụ đó hoặc là chữ trú đầu tiên hay đọc trú một cái là nó mạnh liền, hoặc là cuối cùng nó mạnh nó dừng câu thì nên đặt chữ trú. Cho nên người ta dùng là có ý trong đó cả, có cái chứ không phải mình tùy tiện. Rồi tương ưng, tại sao là tương ưng với tương ứng, tại sao không là tương chữ ứng? Chữ ứng thì ở trong cổ văn, ai học cổ văn biết có một từ gọi là phát ngữ từ, chữ phù á, như phù xuất gia giả hả? Hoặc là trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ mở màn là ngài Hòa Niệm Tổ viết phù tịnh độ pháp môn. Chữ phù để làm gì? Tại vì chữ tịnh á, nó không có cái mạnh, bây giờ phải thêm chữ phù vô đằng trước mà nó mạnh lên, nó tạo ra cái khấn chấn này, nó khởi đầu phải mạnh mẽ. Thì đó đọc vô nó thấy nó ấn tượng, nó hấp dẫn. Cho nên các ngài đã dùng như vậy, mình không biết, mình học chưa có học Hán cổ thì tới nơi rồi mình cứ nói theo ý mình. Rồi cái tại sao chỗ này chỗ kia, những cái chữ nào nó tương ưng, nó gần giống nhau á, thì mình phải khéo dùng từ lựa chọn, do cái chỗ đó là đang là giữa câu hay là cuối câu hay đầu câu, mà dùng âm cho nó hợp thì nó hài hòa với nhau trong một câu. Trong một câu thì đọc nó hấp dẫn, cho nên bộ kinh của Thiện Trang thì thấy đọc sao cho nó hấp dẫn, nó hay hơn cái bộ câu cũ. Là Thiện Trang sửa lại những cái âm sai rồi, rồi những cái âm Thiện Trang lựa lại những cái âm nào hấp dẫn. Còn quý vị không biết, quý vị cứ sửa tùy tiện thì không phải, quý vị chưa biết mà đó. Quý vị như mà trong ví dụ như trong bản kinh A Di Đà, quý vị thấy có một câu như thế này: Kinh A Di Đà của hai bản dịch ngài Thích Minh Thời và ngài ngài Thích Đăng Quang ở Việt Nam rất là nổi tiếng, ở chùa nào ở ngoài hải ngoại cũng dùng nữa. Là gì? Có câu, câu là Tinh Chư Bồ Tát Ma Ha Tát. Cái chữ Tinh Chư Bồ Tát Ma Ha Tát thì cái chữ tinh đó đó thực tế là chúng ta tra từ điển đó là chữ tịnh. Như như trong câu cuối cùng của chúng ta là tịnh hiện thần biến đó. Đó. À, tịnh là gì? Điều à, hay cùng. Nếu mà tại sao tra từ điển không có chữ tinh mà sao các ngài dùng chữ tinh? Thì các ngài quy ước thấy cái chỗ đó đọc là nếu mà đọc Tịnh Chư Bồ Tát Ma Tát thì cái chữ tịnh nó nhấn xuống một cái, đọc đằng sau nó khó lắm. Cho nên các ngài sửa lại Tịnh Chư Bồ Tát Ma Tát và quy ước từ nay tới đi có quyền đọc thành tịnh. Và đó gọi là nhân tùng, nó không theo từ điển mà các vị tiền bối trí huệ vô song. Còn người đời sau hiện nay chúng ta học dốt quá, không có học mà cứ cãi thế này cái kia, nào thầy này sai thầy kia sai rồi vân vân, bản dịch kinh sai không biết, mình dốt mình không biết thì mình lắng lắng lòng nghe đúng không, biết thì thưa thì thốt, không biết giữa cột mà nghe. Cho nên không có cái ngài dùng là có ý của cái ngài hết, mà đã có quy ước rồi gọi là nhân tùng. Cho nên phải có kiến thức Phật học thì mới biết được, còn không không có kiến thức Phật học thì mình cứ theo cái từ điển tra từ điển thì nó không có, nó có rất nhiều từ thì không có mà các ngài dùng đó. Đó cho nên có người bắt bẻ tại sao thì thầy Thiện Trang dùng sai, sao bất bất tương ứng với sao tương ưng, thầy có tra từ điển đâu có thấy tương ưng đâu. Thiện Trang nói bây giờ quý vị lên trên mà coi thử coi có bộ kinh tương ứng bộ không, ở Hòa Thượng Minh Châu dịch đó, rồi quý vị đánh vô bất tương ưng hành pháp thử coi bao nhiêu cuốn sách nó ra là bất tương ưng hành pháp, đâu phải tương ứng đâu. Đó là theo nhân tùng các ngài đã đổi thành ưng rồi, mình không biết mà còn thần cãi. Cho nên Thiện Trang nói nhiều khi chúng ta học chưa sâu á, chấp trước dữ lắm à, nên là mình phải có cái tâm rộng lượng ra học để cho ấy. Thì ở đây gọi đó là thuộc về gì, tâm thanh tịnh và thứ không chấp trước, và thứ hai là trí huệ phải sâu rộng đó, bồ đề phải cao quảng, để mình hiểu được những điều trong kinh nói và mình đọc bộ kinh nó sẽ ngọt ngào đó. Thì ở đây Hòa Thượng chú giải cho đoạn thứ nhất này như sau: trí huệ của chúng Bồ Tát ở thế giới Tây Phương Cực Lạc rộng lớn sâu xa, giống như biển lớn không có bờ mé. Tâm giác ngộ của các ngài cao rộng giống như núi Tu Di. Uy đức quang minh mà thân của các Bồ Tát phát ra vượt hơn mặt trời mặt trăng. Tâm thanh tịnh của các ngài thuần khiết giống như núi tiết vậy. Đó thì quý vị thấy là đoạn này Hòa Thượng hoàn toàn chú giải giống như những gì Thiện Trang đã nói. Cho nên Thiện Trang chỉ đọc qua một lần để chúng ta vào đoạn thứ hai. Mời quý vị vào đoạn thứ hai. Nhẫn nhục như địa, nhất thiết bình đẳng, thanh tịnh như thủy, tẩy chư trần cấu, xí thịnh như hỏa, thiêu phiền não tân, bất trước như phong, vô chư chướng ngại. Ở đây lại nêu ra bốn điều nữa, tất cả là có 15 điều, thì ở đây trên là nói bốn điều rồi, 15 tỷ dụ, bây giờ nói thêm bốn tỷ dụ nữa và thành 8. Thứ nhất là nhẫn nhục như địa. Nhẫn nhục này chính là nhẫn nhục ba la mật. Thì chữ nhẫn nhịn ngày xưa ở Trung Hoa vốn là nhẫn nhịn chứ không phải là nhẫn nhục, tức là mình nhẫn. Và cái chữ chữ ở đây quý vị coi chữ Hán nè, chữ nhẫn là ở trên là bồ đao, học chữ Hán là biết chữ đao, bồ đao. Bồ đao là con dao, ở dưới là tâm đó. Nhẫn cái gì? Con dao kề lên cái tâm mình để cho dày mà mình vẫn còn chịu đựng được, gọi là nhẫn. Và chữ đằng sau là chữ nhịn, nhịn tức là mình nhường. Còn tới khi các khoan Trung Quốc thì ở Trung Quốc người ta nói là quân sử, quân tử đó khả nhục bất khả sát, tức là có thể khả sát bất khả nhục, tức là có thể chịu chết chứ không có bị nhục. Từ đó kêu vậy thì cái nhục nó nặng hơn cho nên dùng chữ nhẫn nhục và cái chữ nhẫn nhục đọc nó âm nó hay hơn, cho nên các ngài sử dụng từ đó trở đi là nhẫn nhục. Nhẫn nhục là gì? Là đối với nhiều điều khác, thứ nhất đối với hoàn cảnh chúng ta phải nhẫn nhẫn, nhẫn được à, nhẫn những điều không thể, người ta không thể nhẫn, đúng không? Đó là đại sư Ấn Quang nói à, nhẫn những điều người khác khó thể nhẫn, người ta không nhẫn được, mình nhẫn được. Nhẫn gì? Ví dụ như tu pháp môn tịnh độ này, chúng ta thấy mỗi tối này thay vì người ta đi coi gì đó, tối thứ thứ bảy thì chắc hình như có bóng đá đúng không, rồi tối thứ tư gì đó chắc có phim gì đó không biết nữa, có không thì ra không biết, mà người ta thì coi còn mình thì không coi, mình đi nghe pháp, đó cũng là một cái nhẫn. Rồi nhẫn như vậy nữa, nhẫn để học pháp, nghe thầy Thiện Trang chia sẻ thì lúc thì ông thầy Thiện Trang này cũng úc thì ông giảng cao, ông giảng thì không hiểu gì cả cũng phải ráng nghe được, đó là nhẫn. Còn lúc thì giảng thấp quá không phù hợp cảnh giới mình cũng phải ráng nghe. Nghe cái gì? Nghe những điều mà tuy là thấp nhưng mà nó có cái những điều sâu màu ở trong đó, nếu mà lắng tâm bằng tâm thành kính vẫn nghe ra được những điều sâu và để mà thực hành đó, thì đó gọi cũng là nhẫn. Nhẫn để nghe pháp, nhẫn trong đời sống, người này chửi người kia, nói này nói kia vân vân, vẫn chịu đựng được, đó là nhẫn. Cho nên nhẫn như thế nào? Ở đây nó nhẫn nhục như địa, là như đất. Đất đó quý vị, đất là tại sao là gọi là nhẫn nhục? Vì quý vị thấy đất quý vị đạp lên nó cũng không có phản ứng gì cả, đúng không? Quý vị đạp thoải mái. Rồi quý vị đổ bao nhiêu đồ dơ uế nào, nước này nước kia, nước giặt đồ gì, có bao nhiêu phân dơ gì, đổ hết sức mặt đất. Mặt đất có giận quý vị không? Không có, đúng không? Đó gọi là, cho nên như đất mới được đó, nhẫn phải nhẫn như đất mới được. Cho nên nhà Phật ở đây kinh Vô Lượng Thọ nói rất hay, nhẫn nhục như địa à, quý vị nếu mà nhẫn được như đất thì thành công rồi, ở Tây Phương Lạc các Bồ Tát có khả năng được như thế. Chúng ta thì không, chắc không, chúng ta không có nhẫn nổi. Quý vị biết có một câu chuyện ở trong Hòa Thượng hay nhắc, câu chuyện gì? Câu chuyện của trong Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang á, là có vua Ca Lợi đó và nhẫn nhục tiên nhân á, thì Kinh Kim Cang và Kinh Đại Bát Niết Bàn, ở đây Thiện Trang xin kể là câu chuyện đó rõ ràng hơn theo Kinh Hiền Ngu. Kinh Hiền Ngu á, ở phẩm 12, phẩm tên là, cái tựa đề tên là Sàng Đề Bà La. Sàng Đề Bà La tức là tên một người nhẫn nhục thiên nhân, tên là tiên nhân, tên là một vị đại tiên tên là Sàng Đề Bà La. Ngài có 500 vị đệ tử, ngài có 500 vị đệ tử tu ở trong rừng đó. Một hôm nọ thì có một vị vua tên là Ca Lợi. Ca Lợi không phải tên thực tế mà ta Ca Lợi dịch là Bảo Quân. Ca Lợi Vương tức là ông vua bạo tàn, ông vua tàn ác à, thì ông đó dẫn bốn vị quan đại thần cùng với bao nhiêu đó khá đông, có kinh nói 500 tỳ nữ. Tỳ nữ tức là những người hoàng hậu rồi những người hậu thiếp rồi đó của vua đó, đông lắm à, toàn người đẹp không à, vô trong rừng à, đem theo rượu thịt rồi múa hát à, vào biểu diễn đó. Thì uống rượu xong rồi ông say, ông mệt quá ông nằm ông ngủ, ông ngủ thì mấy cô đó đi hết, đi đi tìm hoa rừng, tìm trái cây rừng, đi vòng 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 thì tới bờ suối đó, thấy một vị nhẫn nhục tiên nhân tức là Sàng Đề Bà La đó. Ngài đang ngồi rất là thanh thoát đó, cho nên nhìn đến phong cách là thoát thoát trần thượng sĩ, rất là thanh thoát. Cho nên các cô rất là hâm mộ tới đảnh lễ cúng dường và xin ngài hãy thuyết pháp cho chúng tôi. Thì lúc đó nhẫn nhục tiên nhân đó tức là vị đại tiên đó thuyết pháp cho các cô ngồi quanh nghe mê mẩn mê mệt luôn đó. Thì vừa thì ông vua Ca Lợi đó ông thức giấc dậy không thấy cung nữ mình đi đâu hết, kiểu không biết mà tại có ai đã chiếm hết cung nữ của mình rồi, cho nên là tức quá phải đi tìm. Thì ổng cùng với bốn đại thần đi tìm, tìm thì đi một chút xíu thì thấy à có một người à, dám chiếm hết nữ của ta ha, cung nữ từ thiếp của ta, Tới đó thấy con người đó vừa cười vừa nói giảng kinh thuyết pháp cho người nữ. Ông ta rất tức, tới nói: "Này, ngươi ngươi là ai, ngươi ở đây làm gì?" Thì vị đại tiên nói: "Tôi là người tu hành, tôi ở đây tôi tu nhẫn nhục ba la mật." À, thế ngươi đã đắc được thiền của phi tưởng phi phi tưởng xứ chưa? Thì nó chưa, tôi chưa có đắc được thiền đó. Vậy ngươi có đắc được tứ thiền hay không? Không đắc được, nên cho nên hỏi lên: "Ông đã đắc được sơ thiền, ngươi đã đắc được sơ thiền chưa?" À, thì cái ông vua hỏi như vậy thì ngài cũng nói: "Tôi cũng chưa đắc được sơ thiền." Vậy thì ngươi là gì? Ông vua ông có học mà ông biết mà, sơ thiền thì mới ly dục và hết cái dục vọng nam nữ đó quý vị. Còn chưa đắc sơ thiền làm gì có hết dục vọng nam nữ. Ông nói vậy là ngươi vẫn còn phàm phu đầy dục vọng mà ngươi dám tiếp cận những người cung nữ của ta đó, cho nên ngươi như vậy ngươi không biết khổ hạnh. Ông rất là tức tại vì có máu ghen mà quý vị đó, mặc dù cung nữ của mình thôi cũng có máu ghen. Người ở thế gian người ta nói mà máu ghen là máu rất đáng sợ, ghen rồi quý vị thấy không, sẵn sàng giết cả người tình lẫn có người người vợ gì, giết cả cái tình địch lẫn người vợ của mình đó. Có nhiều trên báo Việt Nam bây giờ đăng nhiều chuyện như vậy, còn ghen tuông không mà không, người ta rất là ghen. Thì mình cứ tưởng tượng ông vua đó ông ghen tức như vậy, cho nên là ông không có nương tay. Lúc đó ông hỏi: "Vậy thì ngươi nói tu nhẫn nhục, vậy ngươi, nếu như ta thử coi ngươi có nhẫn được không?" Rồi ông chém đứt hai lỗ tai, đứt hai lỗ tai. Thấy nhẫn nhục tiên nhân là đại tiên đó ngồi ngồi im không có phản gì, máu chảy hai lỗ tai. Thấy tức quá chém tiếp hai cánh tay, đứt hai cánh tay, chém tiếp đứt hai chân, đều là nhẫn nhục không có gì hết, máu chảy lơn lưu loát. Ông hỏi: "Ngươi có nhẫn nhục hay không?" Đó, lúc đó vị đại tiên đó vẫn nói rằng: "Hôm nay nhà vua cũng vì nữ sắc quá giận dùng kiếm chém ta, nhưng tâm nhẫn của ta như đại địa, tức là như đất đó. Ta thề rằng sau khi ta thành Phật sẽ dùng tuệ đao, tức là cái trí huệ và sắc bén chém hết ba độc tham sân si cho nhà vua trước, tức là nguyện rằng độ." Rồi sau đó thì quý vị biết lúc đó đó thì ngài mới phát nguyện rằng nếu ông vua ông nói thì ta không tin, nếu mà ngươi đã nhẫn được chẳng qua ngươi không đối phó lại ta thôi, chứ nếu mà ngươi đối phó lại ta được chắc chắn ngươi không có ngồi im như vậy, vì ban nào ngươi cũng biết ngươi chết rồi, cho nên ngài ngươi mới nói vậy thôi. Thì lúc đó vị đại tiên nói nếu mà tôi không nhẫn được thì bây giờ tôi nói tôi sẽ nhẫn được, tôi phát nguyện nguyện cho nếu tôi thật sự trong tâm tôi nhẫn, tôi không hề gán oán ghét ông, không hề có một ý giận nào chút xíu nào mà tôi nhẫn được, thì hãy cho tôi thân thể trở lại như xưa lành lặn lại. Thì lúc đó tự nhiên cảm ứng với không có công đức tu hành, cảm ứng tự nhiên là tất cả máu biến thành sữa, tay chân lành lại trở lại. Vua lúc đó sợ quá ngập xuống đầu xuống lại sám hối. Thì sám hối xin ngài tha thứ tội, tại vì biết là không phải người thường, người thường là chết rồi mà đằng này bị đại tiên này có khả năng như vậy. Lúc đó 500 đệ tử bay của ngài từ dưới đất bay vọt lên hư không, lúc đó thấy như vậy. Và khi mà ông vua đó vừa như thế thì lúc đó trên trời đế thích trời tứ thiên vương thấy được cảnh đó tức quá, cho nên nổi với mây dông xuống định dùng một cơn sét đánh chết ông nhà vua. Thì lúc đó vị đại tiên đó nói rằng phát lên cái biết chuyện đó, tại vì người ta tu hành cũng khá cao mà, nói đừng nên giết họ, tôi không có một ý gì, đừng nên giết họ đó, nguyện cho họ đời sau không đọa lạc đó, nguyện cho đấy mà đến khi tôi thành Phật tôi sẽ dùng nước pháp trí huệ để tẩy hết trần cấu của họ để cho họ được giải thoát đó. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói vị tiên nhân nhẫn nhục đấy chính là ta, còn cái vua Ca Lợi ngày đó là chính là tôn giả Kiều Trần Như, cho nên khi ta thành Phật người đầu tiên ta độ đó chính là tôn giả Kiều Trần Như. À, quý vị thấy ngay câu chuyện này đó là chúng ta đã nghe nhiều rồi đúng không ạ, nhưng mà lần này Tiên Trang kể chi tiết hơn, tại vì trong các bộ kinh Kim Cang hay kinh khác, kinh Đại Bát Niết Bàn chỉ nói lược thôi, còn kinh Hiền Ngu thì nói rất rõ chi tiết, mà thiền văn thật ra là cũng đã nói đơn giản lại thôi đó. Quý vị thấy đó là tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài có thể nhẫn được như vậy, đúng là nhẫn nhục như địa. Còn chúng ta nhẫn không nổi thì ráng nhẫn ha, nhẫn một lần không nổi nhẫn hai lần, nhẫn hai lần không nổi nhẫn ba lần, nhẫn khi nào nhẫn được thì thành tựu. Đời này chúng ta sẽ phải nhẫn, nếu không nhẫn thì cũng khó lắm, nhẫn nhiều thứ lắm quý vị. Ví dụ như bây giờ học pháp, Thiện Trang nói rất nhiều lần, nhưng mà Thiện Trang thấy người nhẫn được không nhiều. Hòa thượng nói trong đầu 5 năm đầu chỉ nghe một vị thầy đó, tới chỉ một đường lối thôi, tu một bộ kinh thôi, ít nhất 5 năm, còn không còn khá hơn với 10 năm. Nhưng mà Thiện Trang thấy có nhiều đồng tu cũng có nghe được điều đó rồi, Thiện Trang cũng chia sẻ như vậy rồi, nhưng mà cứ thời gian là đó, đi nghe người này nghe người kia mà nghe không có cùng đường lối, chứ không phải nghe cùng đường lối. Chứ vậy Thiện Trang nói bây giờ nghe Hòa thượng Tịnh Không được nè, bây giờ thầy Thiện Trang được nè, đi rồi nghe thầy Nhũng Hóa được nè, đó chẳng hạn, những người cùng đường lối mình nghe. Đằng này là chia sẻ nghe tứ tung, cho nên lúc là nghe xong rồi bắt đầu nó thành tri thức, rồi nó thành phiền não, lúc tới báo cáo Thiện Trang báo cáo, ôi là như nói pháp như phim, tức là nói pháp thao thao bất tuyệt đủ các loại, nhưng mà mình nghe vô mình biết tâm người ta không thanh tịnh. Pháp thanh tịnh là gì quý vị biết không? Pháp thanh tịnh là sau khi nghe xong không khởi tâm lên mà rất là an lạc, rất là thanh tịnh và trí huệ sanh. Trí huệ sanh không phải là nó khởi ra những cái đó, mà trong đời sống quý vị thấy mọi sự nó rõ ràng hơn. Quý vị trước mọi thay đổi diễn biến của cuộc đời, trước mọi thay đổi của pháp nha, nghe pháp quý vị cũng thấy nhẹ nhàng, không có khởi những cái gì hết, và quý vị công phu niệm Phật nó vào sâu, đó mới là thanh tịnh. Còn quý vị nghe pháp mà quý vị nghe xong rồi bắt đầu, ôi hôm nay thầy Thiện Trang giảng hay lắm đó, đúng tôi nhớ cái này cái kia, tôi kể ra một trời một đất, thì quý vị trở thành sở tri chướng rồi, quý vị trở thành trí thức rồi, không phải là trí huệ đâu. Nghe pháp phải lìa tam tướng, như ngài Mã Minh, Bồ Tát Mã Minh trong Đại Thừa Khởi Tướng Luận nói là ly danh tự tướng, ly ngôn tâm duyên tướng, và ly thứ nhất là danh tự, tiếng tướng tâm duyên và tiếng lời nói đó, ba cái tướng đó phải lìa. Còn chúng ta nghe như vậy là vừa thành tri thức, mà tri thức nói thật với quý vị, tri thức thời gian sau quên mất, học lúc đó biết lúc đó nhớ, nhưng mà sau khoảng thời gian sau quý vị quên, và nó không có ấn tượng nhiều. Và nếu khi quý vị muốn nói á, thì thật ra quý vị cũng có thừa thức để mà đem ra nói lý luận nào, lập luận chặt chẽ, lập luận này lập luận kia, nhưng mà thật ra quý vị chỉ là một người gọi là học Phật, Phật học chứ không phải là học Phật. Hòa thượng nói là học Phật là quý vị đi trên con đường tri thức, và quý vị nói cái gì cũng tưởng như nó ngộ pháp hết á, nhưng thật ra không phải ngộ đâu quý vị. Ngộ là người không cần phải nhớ nhiều, không cần nhớ đâu. Như Thiện Trang quý vị, Thiện Trang giảng cho quý vị rồi, quý vị hỏi lại đi, Thiện Trang cũng không nhớ đâu, không có để tâm. Thiện Trang lên giảng là giảng thôi, hòa thượng cũng nói vậy, tôi lên tôi giảng rồi cô cũng không biết tôi giảng cái gì đâu. Cái đó gọi là trí huệ. Việc chuẩn bị pháp có cần chuẩn bị hay không, vẫn có chuẩn bị, như câu chuyện vừa rồi phải chuẩn bị, nhưng mà có khi lên giảng nhiều khi bữa đó thấy không cần thiết giảng câu chuyện này đó, cũng không cần rồi, cái quên quên rồi. Nhưng mà khi nào tâm định tự nhiên nó nhớ ra, nó xuất phát ra, nó hiện ra, và khi mình nói nó có rất logic, cái câu chuyện này nó đang xen với câu chuyện kia, chuyện này nó liên kết trên kia, nó tạo thành một thứ. Ví dụ Thiện Trang chỉ giảng một pháp mà nó ra bao nhiêu pháp là nó có tu trong đó. Ví dụ như Thiện Trang khi dạy chữ Hán lần trước, bài trước Thiện Trang dạy cái bài trích trong kinh Trường A Hàm nói về tam tai. Tam tai trong đó có một cái thiên tai lớn, đó là gọi là thiêu đốt, là lửa tai, hỏa tai, thì cháy từ đâu? Cháy từ địa ngục cho đến trời sơ thiền. Cho đến trời sơ thiền, tức là địa ngục nè, cõi chúng ta nè, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh nè, rồi bắt đầu lên Atula nè, rồi trời tứ thiên vương nè, trời đau lợi nè, trời tu diễm ma, trời đau súc nè, trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại, rồi bắt đầu trời thiếu trời trời đại trời phạm phụ, trời phạm chúng, trời đại phạm, ba tầng trời đó là sơ thiền cũng cháy rụi luôn. Nói như vậy thì nếu mà ai nói như vậy thì quý vị chỉ là tri thức thế gian mà thôi. Vì sao? Quý vị không có giải ngộ. Thì giải ngộ là hiểu ra tại sao nó lại cháy tới đó mà nó không cháy lên nữa. Nó không có cháy lên tới nhị thiền. Vì nguyên nhân của sân là gì? Nguyên nhân của hỏa tai là sân. Vì trên đó họ vẫn chưa có đoạn cái nhân sân. Cho nên là có sân thì nó vẫn cháy tới. Và chúng ta tu là tu, ta phải tu vượt hơn. Đó. Và từ đó trong cái câu chuyện đó Thiện Trang có đọc là cái pháp tu mà để cứu thế thời đó trước khi đại nạn nó xảy ra là một cái pháp tu gọi là tu nhị thiền, là vô vô giác vô quán, tức là thiền định. Và quý vị định đó, mà quý vị tu đó, niệm Phật cho muội đó, quý vị đạt đến sơ thiền quý vị sẽ cảm thấy gì đó, công phu mình đắc một chút niệm Phật cho muội một thời khoảng khoảng thời gian thôi, chứ không phải ở trong đó luôn mới được gọi là niệm Phật cho muội. Đây chúng ta niệm Phật để đến lúc được đạt cái trạng thái hỷ lạc của sơ thiền, chỉ là ly dục sanh hỷ lạc địa, tức là quý vị đã ly dục hỷ lạc địa, tức là quý vị rời khỏi những cái dục vọng ngủ nè, quý vị sẽ ngủ ít đi nè, là tài nè, tài là không ham nữa nè, sắc là sắc dục thế gian hoàn toàn tao nhạt nè đó, danh là không ham nữa nè, thực là ăn cũng ít nè, không có ăn nhiều, không có ham ăn nè, thì ngủ cũng ít nè, thì quý vị đắc được sơ thiền, con đó mới có khả năng niệm Phật tam muội. Rồi đây quý vị muốn lên nhị thiền, sơ thiền nó có vẫn còn gì, nó có tâm quý vị, nó tâm tư quý vị nó vẫn chạy, thì gọi là có giác, có giác và có quán, nó vẫn còn cái khởi 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 như vậy. Thì quý vị mới phải bỏ cái giác cái quán đó thì quý vị lên mới lên tiếp được cái nhị thiền. Rồi từ cái nhị thiền quý vị xả tiếp cái niềm vui đó, quý vị lên tam thiền đó. Rồi quý vị bắt đầu từ cái niềm vui mà rất là vi diệu vi tế trong tâm, bỏ luôn hết không còn ý niệm gì hết, quý vị mới lên tứ thiền. Cho nên học một pháp tam tai thôi mà nó rộng mênh mông, từ tên thiền liên hệ tới tịnh độ. Vậy tịnh độ mình niệm Phật niệm tới đâu rồi? Bây giờ niệm mà vẫn còn tham, vẫn còn còn ham ăn quá, vẫn còn sắc dục thế gian quá, thì công phu niệm Phật thành phiến làm sao ra? Không có. Nên quý vị thấy hòa thượng giảng rõ ràng công phu niệm Phật thành phiến là tương đương với định của sơ thiền. Khi quý vị rõ ràng dễ biết nhất, nếu có hai người nam người nữ ở bên cạnh nhau, quý vị cũng không khởi tâm. Đó, đó là công phu thành phiến đó. Còn cho nên mình chỉ cần một chi tiết thôi là nó có tu ở trong đó rồi. Và mình học pháp như vậy, quý vị học pháp như vậy thì có mới có hành. Có hiểu thì mới có hành. Hành mới có chứng. Còn quý vị học trở thành tri thức ra nói thao thao bất tuyệt, nào tam tai, nạn tai, thủy tai, hỏa tai, nói đủ thứ kinh vô lượng thọ, nói như là vênh vách, như là mình hiểu rồi. Toàn là học, cái hiểu do học, học mà nhớ, gọi là ký túc chi học bất thức bất túc nhân sư, vi nhân sư, tức là câu này nói của Khổng Tử. Cái việc học á mà dựa vào ghi nhớ đó, tức là mình cái ghi nhớ không thôi thì không đủ để làm thầy người, không đủ để làm thầy của người ta đâu. Mà quý vị muốn làm thầy người ta là quý vị hiểu trong đó, tức là học ghi nhớ sau rồi hiểu, hiểu rồi ứng dụng vô, ứng dụng vô để mà chứng được cái hiểu đó, gọi là tính giải hành chứng. Nên tu hành chứ không phải là học, học là một quá trình thôi, phải có tu. Ở Việt Nam thì hay có câu nói học không tu thì trở thành cái gì, cái đẩy đựng sách, tức là quý vị trở thành cái đẩy, tức là cái túi đựng sách đó. Chúng ta nói như vậy, cái túi đựng sách không thôi chứ không có, nó có tác dụng gì hết á. Đối với sanh tử luân hồi như thế nào thì ngài Lý Bình Nam, ngài Đại sư Ấn Quang cũng hay nói đáng sanh tử như thế nào vẫn sanh tử như thế đó. Đó quý vị, đáng luân hồi như thế nào vẫn luân hồi như thế đó. Mà hiện nay có cái phong trào như thế, tu không học, không có tu học không à. Cho nên là chúng ta phải học, phải biết, đừng có nghĩ những cái đó thật. Học tất nhiên nó tốt, tốt là gì, điều gieo qua chủng tử gia thức, là gia thức tốt. Nhưng mà quý vị không hành thì quý vị vẫn luân hồi, vẫn luân hồi thì vẫn đợi ha, đợi tiếp tục. nên là phải có thực hành, học tới đâu thực hành tới đó, thực hành được bao nhiêu hay tới đó. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói tùy kỹ tu hành chư thiện công đức, mình tùy theo cái khả năng của mình, cái hoàn cảnh của mình mà mình có thể tu những công đức lành. Công đức lành là nhẫn nhục đó, bố thí trì giới đó, lục độ ba la mật đó, quý vị tu được như vậy. Niệm Phật chứ không phải mình chỉ cần niệm Phật không mà được đâu, niệm Phật mà tâm chưa thanh tịnh không được đâu, nên phải tu thêm những pháp trợ này nữa đó. Đây là một pháp trợ nhẫn nhục. Như vậy là nhẫn nhục thì giống như đất rồi, nhất thiết bình đẳng mà tất cả đều bình đẳng, chỉ nhất thiết là tất cả ai cũng biết là như vậy, phải nhẫn nhục mà đến độ bình đẳng với tất cả mọi người. Bình đẳng là sao quý vị? Không có phân biệt là người thân kẻ oán. Đối với người thân thì nhẫn được đúng không quý vị? Tại sao thì đang nói hồi, tại sao hai người trẻ người ta mới yêu nhau nó nhẫn được, cỡ nào cũng nhẫn được, nó chiều hết được, mà tới khi nó lấy vợ lấy về, hai đứa nó về bắt đầu nó hết nhẫn được, đó là gì? Lúc đó nhẫn được là gì? Có cái việc có gì đó nên nhún nhẫn. Còn tới khi sau này nó hết rồi nó không nhẫn được, thì bây giờ chúng ta cũng vậy, chúng ta nhẫn được với người nhà nhưng mà không nhẫn với người bên ngoài, rồi chúng ta nhẫn với người cùng chí hướng của chúng ta mà không nhẫn với những người không cùng chí hướng, đó gọi là không bình đẳng đó. Cho nên là phải tu làm sao phải bình đẳng, bình đẳng tất cả ai cũng vậy, người thân kẻ oán, người chưa quen người lạ mình đều nhẫn được thì đó là thành công. Còn bây giờ mình chưa làm được thì ráng làm được phần nào tốt phần đấy, phải làm từng năm một tháng nó sẽ tiến bộ hơn. Rồi thiền văn rồi quý vị tiếp tục câu tiếp theo: thanh tịnh như thủy tẩy chư trần cấu. Tâm tiếp tục là thanh tịnh như nước, như thủy tức là như nước, tẩy là rửa đi, rửa sạch đi. Chư trần cấu là tất cả những cái bụi bẩn, cái chữ trần là bụi, chữ cấu là bẩn đó. Quý vị thấy đây là lại một ví dụ nữa là tâm của các vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thì rất là thanh tịnh giống như nước vậy đó. Vì sao? Nước có chức năng là rửa để cho sạch, quý vị thấy không? Bị dơ gì á, lấy thức ăn đúng không, cũng phải rửa bằng nước. Đi xe cũng phải dính bụi dính gì đó cũng lấy nước sạch sạch rửa đó. Thì cho nên đó là lấy nước là cái công năng đó, có thể rửa sạch được tất cả những cái bụi bẩn. Thì cũng vậy đó, tâm thanh tịnh là chống lại được tất cả những cái ô nhiễm đó. Cho nên ở trong trong sáu pháp bồ vi á, có một pháp thiền trang cũng giảng cho quý vị rồi, sáu pháp bồ vi rồi đúng không? Một pháp đầu tiên là hư không bồ vi, hư không bồ vi đã giảng rồi, cái nào không sanh không diệt, rồi cái cuối cùng gọi là chân như bồ vi. Thì tiếp theo là có cái pháp, một là hư không bồ vi, hai là trạch diệt bồ vi. Trạch diệt bồ vi là gì? Đấy giống như ở đây nói liên quan cái gì thứ học. Trạch diệt bồ vi là quý vị biết chọn cái pháp thiện, chọn pháp lành, chọn cái pháp tốt để tu, chọn cái pháp thanh tịnh để mình tu. Tức là khi mà đối diện với ngoại cảnh, quý vị có thể biết đây là cái điều không nên làm, đây là điều nên làm. Đó, giống như chúng ta là chúng ta biết là niệm Phật là điều nên làm. Hòa thượng Hải Hiền nói là một câu niệm Phật là thật, tất cả mọi thứ là giả. Đó gọi là trạch, trạch là chọn. Mình chọn thật, không chọn giả. Và cái pháp tu đó tâm luôn luôn quán như vậy, thời gian lâu xa thì cái gì sẽ chứng được một cái quả vị đó, quả vị tu đà hoàng, nó lên 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 a la hán đó. Thì cái đó khi mà chứng được cái pháp tu mà chứng a la hán bằng cái phương pháp quán đó đó thì gọi là trạch diệt vô vi. Quý vị nghe chưa? Vì sao? Thì chứng được a la hán rồi thì coi như là đã được niết bàn và không sanh không diệt, nhưng chưa biết rốt ráo mà thôi đó. Đó gọi là trạch diệt vô vi. Quý vị thấy chưa? Đây là thiền văn nó giảng lồng duy thức vào đây, tự nhiên nó có vậy, không biết từ đâu ra tự nhiên nhớ thì cái kệ đưa vào đây. Rồi quý vị hiểu thêm một pháp gọi là trạch diệt vô vi, với sau nữa giảng phi trạch diệt vô vi là không có chọn, cái pháp tu khác không cần chọn. Rồi pháp này là phải chọn, chọn đúng, đúng chọn sai, chúng ta là phải chọn gì? Thật chọn giả, gọi là chọn chân và chọn giả. Chân của chúng ta là một câu niệm Phật niệm tới cùng, Một bộ kinh Vô Lượng Thọ học tới cùng, một đường hướng về Tây Phương Cực Lạc, không có khác. Đó gọi là biết chọn, gọi là trạch vô vi đó. Đấy, trạch vô vi của chúng ta là như thế. Cho nên di thức học đừng nói không liên quan đến tịnh độ, có liên quan. Đó, mình phải trong đời sống hàng ngày chọn cái nào tốt, đó là trạch. Và mình chọn cái trạch vô vi của chúng ta là Tây Phương Cực Lạc, chọn niệm Phật tam muội. Cho nên là hay lắm quý vị, thật pháp á, kinh này, kinh kia, bộ này, bộ kia. Quý vị mà biết, quý vị mà hiểu, gọi là có một chút giải ngộ, thì quý vị mới kết nối nhau được. Còn không, người ta học suốt ngày đọc lên danh từ Phật, học đọc đã đời tới, đọc lui vân vân. Cho nên có một cái cô có hỏi bây giờ làm sao con học lại căn học căn bản. Thì Nhân giới thiệu là cái bộ sách là Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thiện Hoa. Thì cô mới nói con thấy ba cuốn sách dày quá, thôi con sẽ đóng, con dự định đóng hết Facebook, con ở dành một tháng để con đọc hết. Thì cha nói không, Phật pháp không giống như là thế gian pháp. Thế gian đọc một cuốn sách đọc như vậy, còn Phật pháp là phải cần thời gian ngấm từ từ. Mỗi ngày cô có thời gian, cô dở ra cô đọc một ít. Đó. Ví dụ như chúng ta đọc, chúng ta có thể đọc mỗi ngày đọc mấy trang thôi, rồi hôm sau đọc mấy trang nữa thì từ từ nó mới thấm. Còn không á, đọc từ đầu đến cuối xong không nhớ gì đâu, mà đọc thấm rồi đó thì bắt đầu có cái hành, có cái lạc đâu đó. Cho nên là Phật pháp á, không thể như thế gian pháp, trừ khi mà quý vị ngộ rồi á, thì quý vị đọc lướt qua là đủ. Nhưng mà quý vị chưa ngộ thì không thể được, chúng ta phải từ từ học, từ từ, không được nóng vội à. Và biết đâu là cần phải chọn vô, mình đọc đó mình thấy cái nào liên quan đến mình dùng, chứ không phải là học ôm vô hết đâu. Nên là đọc, có người đọc pháp Yển Châu Lâm cũng vậy, rồi cái ôm hết vô, cái này cũng ôm vô, cái kia cũng ôm vô. Mình không phải, mình phải biết lựa chọn để tâm mình thanh tịnh. Và ông đối với pháp thế gian, bây giờ muốn làm sao rửa đi hết trần cấu, cách rửa chúng ta là dùng một câu niệm Phật, một câu niệm Phật, một bộ kinh Vô Lượng Thọ đó, một đường hướng về Tây Phương Lạc, có thể giống như là gì, tâm thanh tịnh giống như nước, có thể rửa hết các cái ô nhiễm của thế gian đó. Đối với cái câu này chúng ta có thể tu như vậy, tức là bây giờ chúng ta tâm chúng ta thanh tịnh rửa giống như nước, hãy tẩy trừ đi tất cả những cái ô nhiễm bụi bặm của thế gian. Bằng cách nào? Bằng cách học kinh, bằng cách tu theo bộ kinh này ha. Đó là chúng ta rất là dễ dàng để có thể hiểu được mà áp dụng được. Tiếp theo, xí thịnh như hỏa, thiêu phiền não tăng. Xí thịnh như hỏa, chữ xí này, quý vị, trong chữ xí này chính là chữ xí trong ngũ ấm xí thành khổ đó. Thì xí có nghĩa là cháy mạnh, hoặc là mạnh mẽ, hăng hái, cường thịnh, hoặc là đó là tính từ nha. Còn động từ là đốt cháy. Thì chữ thịnh á, là nó là phó từ rất là mạnh mẽ, giống như thịnh nộ là rất giận dữ đó. Đó. Thì ở đây hoặc là chữ hưng thịnh đó, hưng thịnh. Vậy thì chữ thịnh ra sau á, nó là mang nghĩa là rất là mạnh mẽ. Vậy thì chữ xí đằng trước nên chọn nghĩa là đốt cháy. Như vậy đốt cháy rất mạnh mẽ, như cái hỏa, như hỏa tức là như lửa. À, thiêu phiền não tân, thiêu đó, lửa thiêu đốt á, đốt đốt cái gì? Phiền não tân, chữ tân này có nghĩa là củi. Hòa thượng chú giải luôn là củi, ở đây tỷ dụ cho phiền não. Nghĩa là gì? Chúng ta có cái trí huệ, có cái vị Bồ Tát ở Tây Phương là có trí huệ rất là mạnh, giống như ngọn lửa rất là mạnh, mà có thể đốt cháy hết tất cả các ngọn cái củi phiền não. Đó. Tức là gì? Bây giờ chúng ta muốn tu hành để trừ diệt trừ phiền não là dùng như phương pháp nào? Chúng ta phải dùng trí huệ. Mà trí huệ này không phải trí huệ thường. À, phải có trí huệ sắc bén, và trí huệ này giống như ngọn lửa rất mạnh, nó có thể đốt cháy hết tất cả phiền não. Phiền não đó giống như củi, mà củi này chúng ta đây là củi ngâm bị ướt nữa, chứ không phải củi khô, nên nó rất khó cháy. Vì vậy phải cần phải lửa rất mạnh, gọi là xí thịnh, À, mà xí thịnh tức là đốt cháy mạnh mẽ, à, giống như hỏa, à, như hỏa thì có thể mới đốt cháy hết các loại phiền não. Và thế nên ở đây toàn là những điều khó tu không nè. À, thì quý vị thấy rõ ràng là tu hành á, phải thật sự mà nói phải vào thâm nhập đại thừa, phải có bát nhã, phải có trí huệ, tức là bát nhã là trí huệ giải thoát, chúng ta mới chống đỡ được cái thời đại hiện nay. À, ngài tiến sĩ Thăng Tỷ, tức là Thăng Tỷ thì nói vậy cho chắc người ngoài người ta không biết, chỉ có chúng ta biết thôi. Còn ngài là Johnny Toynbee, à, một nhà triết gia người Anh, nói rất rõ muốn cứu vãn thế kỷ 21 nên dùng gì? Phật pháp đại thừa và cổ học Trung Hoa, à, coi như là cái nền tảng văn hóa truyền thống của văn Trung Hoa, phải dùng cả hai. Cho nên là có một số người chúng ta là mặc dù đã tu hành nhưng mà học không có dùng đúng. Gần đây thì Trang nghe nói những trường hợp các em nó học Đệ Tử Quy, là những gia đình học Đệ Tử Quy đó quý vị, rất là bây giờ con khó dạy quá, bây giờ nó lớn lên xong khó dạy quá, nó lại không có học đó. Nó không phải là nó học Đệ Tử Quy để nó thực hành, mà nó quay trở lại nó về nó xét ở trên trường thì xét cô thầy có dùng có là không có Đệ Tử Quy nè, thầy này không có Đệ Tử Quy, cô này không có Đệ Tử Quy, bạn này không có Đệ Tử Quy nè, bạn này làm sai, cô này làm sai, vân vân. Rồi nó về nó xét cả ba mẹ nó, ông bà nó, vân vân. Đó đó là gì? Quý vị đã dạy thiếu rồi. Thiện Căn nó cảnh báo rồi, hòa thượng nói là học Đệ Tử Quy là 1 đến 3 năm, nó chỉ một nền tảng thôi, mà không phải 1 đến 3 năm Đệ Tử Quy, phải ba gốc Thái Thượng Cảm Ơn Thiên nữa, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh nữa. Mà bây giờ quý vị chỉ dạy cái một gốc đó mấy năm trời thì mới đầu nó là giống như tờ giấy trắng. Quý vị dạy sao cũng dễ lắm, dạy sao nó mới ra đời á, dễ lắm. Nhưng mà tới khi nó đi học, tụi nó đi học thì tụi nó tiếp xúc bạn bè, thầy cô, môi trường, rồi vân vân, lên mạng rồi nữa, coi đủ thứ các chuyện. Thì bắt đầu nó học thì nó thiếu cái tin thứ nhất là nhân quả. Thiếu nhân quả là gì? Nhân quả ai người ấy chịu. Mình phỉ báng mình, lo tu cho mình đi, mình nói xấu người ta làm gì. Cho nên nó thiếu cái nhân quả, nên nó đem nó cái tiêu chuẩn đó, thay vì nó để thực hành không mà nó còn suy xét người ta nữa, nó thấy người ta không làm nữa, nó thấy cha mẹ chưa làm vậy, cha mẹ ăn lâu rồi đâu có học sâu như nó nhỏ nó học tốt hơn chứ đó. Rồi thiếu thêm thập thiện nghiệp đạo kinh là không được sân, không được giận lên đó, rồi không được gì nữa nói xấu người ta đó. Và thiếu bát nhã là của đại thừa, trí huệ bát nhã là vô ngã tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Chúng ta giảng vậy nhưng chúng nó không hiểu, nhưng mà phải hiểu rằng ai không có ta không người, đừng có suy nghĩ tất cả đều nhân quả, mình thiếu dạy những nền tảng đó. Cho nên là không có nhân quả thì chắc nhiên đông nó nhân quả rất quan trọng, thì tất nhiên nó sẽ như thế thôi. Và lớn lên hòa thượng nói rõ ràng, giảng trong Tịnh Độ Đại Kinh dạy nghĩa, chỉ dùng cái đạo đức không không đủ. Đạo đức không có người, cho dù quý vị dạy đạo đức tốt cỡ nào, nhưng mà đến khi cám dỗ quá mạnh, đưa cho họ số tiền lớn, hoặc là bây giờ nói sắc dục nam nữ thế gian, người ta thấy dụ hoặc quá, nó mạnh quá, nó vượt qua được. Nhưng mà nếu một người tin sâu nhân quả, họ không dám làm. Tại sao không dám làm? Do dù ví dụ như cái dự án này đưa hối lộ cho tôi có nhiều cho nữa, tôi cũng không dám làm, vì tôi làm tôi sẽ đọa địa ngục, tôi sẽ bị đọa địa ngục, tôi đọa ngạ quỷ, đọa súc sanh, tôi phạm cái giới này tôi đọa địa ngục đó, cho nên tôi không dám làm đó, vậy không dám làm. Nên cho nên phải học tinh sâu nhân quả nữa, học một nền tảng không đủ. Cho nên Thiện Căn mới khuyên cái quý vị đồng tu ở nhà ráng dạy thêm con mình những câu chuyện nhân quả thời Đức Phật, trong trò Phật giáo vân vân, dân hiện đại vân vân, để cho con mình tinh sâu nhân quả, dạy thêm nó một chút cái trí huệ bát nhã đại thừa vô ngã tướng đi. À, nó đừng có chấp tướng nữa, nó đừng có chấp người ta nữa, đừng chấp mình nữa, lo mà tu lo cho mình thôi, dạy như thế. Còn nếu không là đại sư quan dạy nó bất quản nhân gia, đừng có quản người ta. Cho nên học không đủ thì tất nhiên xài không đủ, xài không đủ thì đối chọi không đủ, không đủ thì khổ rồi. À, bây giờ khổ rồi, nhiều người nói vậy đó, và cái Kiện Trang cũng thấy buồn lắm. Tại vì càng về sau hình như nó hết tác dụng rồi, nó có mới đầu nó rất tác dụng quý vị, nhưng mà dần dần nó mai một. Mình phải tiến lên, phải tiến lên nữa. Học kinh Vô Cùng Thọ mà quý vị, nếu mà lần giảng thứ nhất với lần giảng thứ hai giống nhau, mình cũng nhàm chán. Huống gì bắt con mình học, cứ học đi học lại có bao nhiêu đó, nó không chán mới lạ đó. Quý vị nâng cấp nó lên chứ, phải thay level lên nhé, level lên, nâng cấp cái trình độ lên, phải thay đổi bài mới chứ. Cho nên học đó, mà ngài Hòa Thượng Tịnh Không ngài luôn luôn nhắc cái câu nói của ngài Chu Ân Sĩ là gì? Người người tin nhân quả. Người tin nhân quả là sao? Là cái đạo, là đạo để mà thiên hạ được đại trị, đại trị tức là được yên bình. Người người không tin nhân quả là đạo, tức là con đường của thiên hạ đại loạn. Cho nên là không dùng nhân quả, cứ dùng một thứ đạo đức không, đời nay không chịu nổi đâu. Mà dùng nhân quả rồi cũng chưa đủ đâu, mới dùng thêm đại thừa nữa để đừng chấp tướng nữa, vô ngã tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng đi thì mới được. Cho nên học á, học phải đủ nền tảng. Quý vị học chấp vào một thứ lệch rồi, thiếu rồi, không được đâu. Cho nên Thiện Trang đã cảnh báo rồi, phải làm sao học, học phải. Hòa Thượng nói học môn này Đệ Tử Quy, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp Lậu Kinh chỉ là bổ túc. Bổ túc là sao? Học bổ sung vào, không phải là chính được. Tối đa 3 năm thôi, 1 đến 3 năm. Rồi sau đó phải bước vào Đại Thừa, bước vào Phật Pháp. Còn đây nó là ớt quá lâu. Mà trong khi đó là học không phải bổ sung nữa, học chính luôn. Lấy không còn học bỏ luôn Đại Kinh Vô Lượng Thọ, không thèm học Kinh Vô Lượng Thọ, không cần nghe giảng Hòa Thượng giảng nữa, thì không lạc mới lạ. Cho nên quý vị nào mà nghe được những lời này, ráng điều chỉnh lại về hãy sư hãy đem, không cần đâu, Thiện Trang nói đơn giản thôi. Thiện Trang kể rất nhiều câu chuyện nhân quả ở đây, quý vị đem những câu chuyện nhân quả đó dạy lại cho con mình, đúng không? Điều giúp cho con mình tốt hơn sợ đó. Một câu nói, một câu chửi người ta đều có nhân quả, giống như câu chuyện của Ca Tỳ Lê đó, trong thời Đức Phật Ca Diếp Ba, tức là Phật Ca Diếp. Rồi hoặc là câu chuyện giữ giới phá giới công đức như thế nào, quý vị nghe như vậy đều phải học, phải có như thế, nền tảng như vậy mới đủ. Rồi có người thì lại nghe thằng Trang giảng giới kêu ôi đằng nào mình cũng phá giới rồi, cho nên cứ tiếp tục phá mà thôi, không có quan, không giữ giới nữa thì tôi cũng phá giới rồi, không sao cả. Đó là gì? Đó là một câu chuyện mà hãy nói Thiện Trang lấy câu chuyện trong kinh Phật luôn. Trong kinh Bách Dụ, kinh Bách Dụ có một câu chuyện như thế này. Có một vị bà la môn có một đứa con bị bệnh chết, ông ta đem đứa cho con đi chôn, ông ta lấy cái gánh ra gánh. Ông ta nghĩ có một cái đứa con làm sao mà ta gánh được cái gánh này, thôi ta giết thêm đứa nữa này, ta bỏ thêm vào trong cái gánh để cho nó cân, ta gánh hai đứa đi chôn một lúc. Thì Phật cũng nói như vậy đó, cái người ngu si là như vậy đó, đã phá một giới rồi hoặc là phá giới một lần rồi, nghĩ rằng mình không, mình cũng phá tiếp cũng không sao, ta nên giết thêm đứa con thứ hai tính là phá giới lần nữa. Quý vị không biết là một lần phá giới là cộng thêm cái tội đó vào nữa không? Ví dụ giới của người cư sĩ thôi thì không nói đâu, bây giờ Bát Quan Trai Giới ngài giảng yếu, ngài Định Hoàng ngài giảng đó, một khi phá giới đọa địa ngục bằng cõi trời tứ thiên vương thời gian đó. Lần đầu quý vị phá giới trọng mà như vậy, nếu mà vô trọng tội nha, còn cái nhẹ này nó đọa ngạ quỷ súc sanh hoặc là có thể đời sau bị nghèo khổ rồi thôi. Nhưng mà quý vị phá giới trọng, ví dụ như giới tà dâm, quý vị phá giới tà dâm lần đầu quý vị phá là đọa địa ngục bằng tầng trời thứ sáu, à quan trần thứ thứ nhất tứ thiên vương. Quý vị tính này khoảng bao nhiêu đó, quý vị tự nhận ra một ngày tứ thiên vương bao nhiêu, bằng 50 năm ở thế gian, ở trên đó tuổi thọ 500 năm, lấy nhận thêm 360 nữa ra số số năm, rồi coi coi bao nhiêu năm đọa địa ngục. Lần thứ hai quý vị phá cộng thêm như vậy nữa, cộng vô lần thứ n thì cứ nhân lên n lần đi, cộng vô n lần vô, chứ không phải là phá rồi là không sao. Cho nên kinh Hiền Ngu lấy ví dụ đó để nói là người ngu đã phá giới rồi tiếp tục phá tiếp, nghĩ rằng mình không còn thanh tịnh nữa, mình không cần nữa, cho nên tiếp tục cứ làm tạo ác, tiếp tục làm ác. Giống như một vị bà la môn ngu si giết một đứa con kia vô tình lỡ nó bị bệnh nó chết, đứa con này mình cố tình cho nó chết, mình giết nó. Thì cũng vậy, người lần đầu tiên phá giới có thể là vô tình, nhưng lần thứ hai họ đã là thành cố tình, và lần thứ n họ cứ tiếp tục làm, và họ nghĩ ôi đằng nào tao cũng bị phá giới rồi. Cho nên rất là sai lầm và sai lầm, và đời này chúng sanh như thế. Quý vị nói dối một lần có vọng ngữ một lần, có tội của một lần, nói hai lần có hai lần. Cho nên mỗi nửa tháng chư tăng có Bồ Tát, Bồ Tát tức là tụng đại giới để nhắc lại giới, nhắc lại giới và kiểm lại mình có phạm hay không. Nếu mà phạm rồi lần sau không dám nó phạm nữa. Người tại gia đáng lẽ ra cũng phải có, nhưng mà tại bây giờ các chùa bỏ mất tiêu rồi, đáng lẽ nửa tháng cũng lên. Thiện Trang kêu sau này nếu mà có điều kiện Thiện Trang sẽ là chắc cũng dùng online cũng được đó, lên để nửa tháng nhắc lại giới luật đơn giản thôi, làm để sám hối. Nhưng mà sợ online sợ nhiều người vô á, vô một cái họ nghe, tại vì sám hối với đại chúng là mình có lỗi gì trong nửa tháng là mình nên báo cáo luôn, chứ không phải là không không được đó, phải nói là tôi trong giới tháng đó con, với người con trong nửa tháng đó con đã phạm vọng ngữ tiểu vọng ngữ hay là đại vọng ngữ gì đó, hay là trung vọng ngữ bao nhiêu lần đó, nói chỉ cần nói vậy thôi chứ không cần nói để kể chi tiết ra đâu, chỉ cần nói như thế. Sám hối với tỳ kheo, tỳ các vị trong tăng đoàn đó, còn trong tăng đoàn cũng có như vậy, và ai thọ giới Bồ Tát cũng vậy, nửa tháng cũng phải học giới một lần, đọc vải giới một lần đó. Những điều đó đều là giúp chúng ta, cho nên trì giới công đức vô lượng vô biên. Quý vị hãy nhớ trong bài chữ Hán tuần đợt trước nữa đó, thì đang có trích trong kinh Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di chứ, Hisaka, nói rằng công đức trì bát quan trai giới vượt hơn đem tất cả châu báu trong 16 nước của thời Ấn Độ, 16 nước lớn cúng dường cho tăng, cho tỳ kheo tăng. Cho nên là công đức lớn như vậy, trì được một ngày một đêm thôi, bát quan trai giới thôi mà được như vậy, bây giờ ráng trì đi giữ. Thế thì quý vị thấy là có nhiều người nói vậy, con đã phá giới rồi con có trì được bát quan trai giới không? Được, bát quan trai giới hoàn toàn không có liên quan đến giới ngũ giới. Ngũ giới quý vị phá rồi cũng không sao, quý vị chẳng trì bát quan trai giới được thì một ngày một đêm thủ cứ tu được đi. Cho nên là mình phải hiểu, không hiểu làm theo vô minh là tội chất chất chồng chất đống chất 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 tất lên nhiều quá đó, rồi mai mốt rồi không có bản sanh nổi, nghiệp nó đè. Quý vị nhớ nha, ở dưới Diêm Vương đó có câu chuyện mà Thiện Trang rất nhớ ấn tượng ở trong câu chuyện cái ông gì quên đời à, thì ông đó ông mới có mấy chục mới có 30 mấy tuổi thì ông bị đêm đó nó bị hai con hắc bạch vô thường, có hai vị quỷ hắc bạch vô thường lôi xuống Diêm Vương, kêu ông sao ông xuống Diêm Vương hỏi thấy tội sổ ghi tội chất đống chật cả nhà luôn, đầy hết cả nhà luôn, không biết sao giờ, tại sao mình trong tội đó mình nhiều vậy, cái con mới có bấy nhiêu tuổi đầu mà con đâu nhiều đâu, mà con đâu làm gì đâu mà nghĩ nhiều đâu, mà tội đâu mà nhiều vậy mà sớ ghi nhiều vậy đó. Mà câu đó thì lúc đó mới cái mới coi sao mà không có, bây giờ dở ra đấy, ông nghĩ một cái là có tội rồi. Ví dụ như tua lại câu chuyện đó, ông đi dạo trong một vườn hoa đó, thấy cô gái kia xinh đẹp quá, ông khởi ra ý niệm là dâm dật là rồi, ông đã ghi một cái tội ở đây đó. Cho nên ông rất là nghĩ lung tung, mặc dù ông không có làm nhưng mà ông nghĩ rất nhiều, cho nên là ông nghĩ quá trời, thành ra cái sớ nó ghi nó chồng lên cả sập gần cái cao đụng tới tận sàn nhà rồi, tầng nhà rồi thì mới vậy đó. Cho nên vua Diêm Vương thấy như vậy là thấy là phán quan thấy như vậy rất là ghét rồi. Còn ông ơi vậy cái việc thiện của con không có sao? Có cái kìa, có một cái cuốn sổ kìa, tất cả một cái quyển cái cuộn giấy vậy thôi ghi việc thiện à, cái việc thiện gì ít vậy đó. Rồi bay đâu đem cân lên, cân lên thì sao, đem hai cân à, bên này là tất chồng hết các cái sớ mà ghi ghi những việc ác, còn bên này là toàn việc thiện, việc thiện có chút xíu à, cuối cùng cái cân nó nghiêng qua bên thiện. Nó không phải nghiêng qua bên ác mà nó nghiêng qua bên thiện, Sao rất là lạ vậy, cái ủa sao lạ vậy, việc thiện gì mà lớn dữ vậy? Đó, việc ác thì ông nghĩ không, ông chưa làm mà, tuy nó nhiều nhưng mà mới nghĩ thôi chưa làm. Thì việc mới mở ra, à có một việc thiện, đó là ông đó khi ông làm quan đó, ông có dâng lên một cái sớ tâu với nhà vua là đừng có xây dựng cái công trình đó, công trình đó xây dựng tốn kém thế của dân rất nhiều, thu thế dân tội lắm, ông trình lên vậy. À, vua Diêm Vương mới nói câu chuyện đó, thì ông mới nói rằng ô nhưng mà câu chuyện có cái việc đó con dâng lên nhà vua cũng không có chấp nhận. Thì vua Diêm Vương nói tại vì vua không chấp nhận cho nên công đức ông vẫn, cái việc thiện của ông nó chưa lớn, nhưng mà đó là việc lớn. Tại vì sao? Ông nghĩ cho thiên hạ, ông đã dâng lên là ông làm việc cho thiên hạ, dù nó chưa thành, nếu mà thành phước đức nó còn lớn hơn nữa. Cho nên cái một cái việc thiện đó nó đủ đè hết tất cả những việc ác kia, quý vị thấy không? Và như vậy ông được trở lại nhân gian, trở lại nhân gian, sống trở lại. Đó, câu chuyện đó quý vị chắc nghe trong học Thái Thượng Công Thiên chắc có mà, đúng không? Có mà, đó Thái Thượng Công Thiên đó, nhân quả, tin sâu nhân quả. Cho nên không có dạy tin sâu nhân quả thì tất nhiên là mình thiếu nền tảng rồi. Bây giờ mình phải tin sâu nhân quả, từ chuyện này tới chuyện kia, từ việc này đến việc kia. À, đó, những chuyện nho nhỏ, tuy là nó nhỏ nhưng mà cứ theo thời gian nó sẽ thành lớn, tích tiểu thành đa. Đó. Cho nên là bên đây mình phải phải học cho đủ nha. Người khởi dĩ không có tu tốt mà thiếu cái nền cái tảng nhân quả. Nhân quả rất quan trọng, rất quan trọng. Phải học nhân quả. Mà học nhân quả rồi tiếp tục mà mình tiến lên, học giới luật cũng là nhân quả đó quý vị. Toàn trong giới luật toàn nói là đọa lạc không có phá này phá kia, đọa lạc không đó. Cho nên là đó cũng là nhân quả. Mà nhân quả nhà Phật thì tất nhiên cao hơn nhân quả nhà Nho. Thái Thượng Công Thiên là nhân quả nhà đạo chứ. Nhân quả nhà đạo thì chưa sâu. Nhân quả nhà Phật không chỉ một đời này mà nó kéo dài vô lượng kiếp sau nữa. Cho nên sợ quá không dám làm. Vì vậy bất giác ngày nào đó học giới luật nhiều, học nhân quả nhiều, học thập thiện nghiệp đạo kinh nhiều, dần dần học kinh Vô Lượng Thọ nhiều mà đoạn nhân quả nhiều thì chúng ta tự nhiên sẽ trở thành một người tốt, người thiện, và chúng ta đủ để mà trở thành chư thượng thiện nhân nhân ở Tây Phương Cực Lạc. Cho nên rất là quan trọng đó quý vị, đừng có tưởng là học ở đây nếu mà tại sao lại phạm những cái tội này, tại vì phiền não quá lớn. Cho nên phải học thêm trí huệ bát nhã nữa. Đây, chúng ta học kinh Luân Thọ đây để mà có một cái trí huệ để mới đốt cháy hết cái củi phiền não, tức là tất cả loại phiền não phải bỏ. Rồi, ở đây tiếp tục câu tiếp theo là bất trước như phong. Trước tức là chấp trước. Tại vì hán cổ một chữ là hai chữ. Hoặc là trước đây dịch một mình nó là dính à, như phong tức là như gió, vô chư chướng ngại à, tức là không có chấp trước, như gió không có gì chướng ngại hết à, cái chữ chư đây là nhiều hay là không, tất cả không có tất cả chướng ngại. Như vậy thì ở đây chúng ta hiểu rồi, bây giờ chúng ta tu cái gì nữa, tâm muốn tâm thanh tịnh trong đó phải là không chấp trước. Cái điều này khó tu quý vị, thật sự thiền căn thấy khó, không biết sao chứ mà rất khó. Tại vì thiền căn nghĩ nếu mà dễ thì chúng ta không chấp trước thì chúng ta làm a la hán rồi. Chấp trước rất là nhiều, ví dụ như thiền căn nói học giới luật thôi là bắt đầu mình thường, người mới học thường cứ đem giới luật để soi người khác, soi người này soi người kia à, rồi thấy oai nghi người này không làm được, người kia không làm được. Thiền căn thấy hồi xưa thiền căn học cũng vậy, rất là phiền não. Cho nên bây giờ mình phải tập là không có chấp trước, ai tu cũng được, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu không đắc. Chứ bây giờ ở thời đại này mạt pháp rồi, chúng sanh á, từ người tại gia đến người xuất gia nền tảng rất yếu, từ những cái kiến thức Phật học phổ thông cho đến trình độ Hán ngữ cho đến những cái giới luật vân vân, ai cũng khen nói tự mình nên tiên dương tôi học giới luật dữ lắm. Nhưng mà thực tế nhìn vô là mình thiếu, thấy thiếu rồi. Đó là thiền căn cũng phải có chấp trước. Ví dụ như thiền căn nói đơn giản, có những người học giới luật rất, nói học giới luật rất là sâu, đây là thiền căn chấp trước. Thiền căn nói à, mình nói đây đây là không phải mục tiêu, quý vị đừng có chấp trước à. Thiền căn cũng nói xong là thiền căn nói như thế để những người tu học biết, những người ví dụ như người xuất gia, người xuất gia quý vị thấy như thiền căn mỗi nửa tháng cạo tóc một lần vào ngày Bồ Tát thôi, tức là tụng giới thôi. À, thì quý vị thấy nếu mà người xuất gia đó là tiêu chuẩn khi vào đầu tiên vào chùa được học cái điều đó, trừ những cái dịp mà lễ lạc gì lớn vân vân, những cái đại giới đàn rồi vân vân thì mới cạo tóc một lần thôi. Vậy nhưng mà bây giờ rất nhiều người xuất gia rất là tùy tiện, ngày nào cũng cạo tóc hết, đầu cũng bóng loáng hết vậy đó, mà nếu mà đi vô những cái nơi ấy thì rất là đó là thiếu cái nền tảng chẳng hạn. Đấy thì hiện đang đây không có, chúng ta học như vậy thì sao? Quý vị đừng có soi người ta nữa mà hãy làm cho chính mình. Thì bây giờ quý vị cũng phải làm được cho chính mình, là mình chính mình tuân thủ đi, giới luật Phật dạy như vậy thì mình làm như vậy đó, cho nên từng cái chi tiết mà mình phải lo làm cho chính mình đó. Thì Trang thấy chứ hồi không hồi xưa là mình thấy cái số kỳ vậy đó đó, nó kỳ vậy. Mà hồi xưa quý vị biết hồi Thiện Trang đi học ở trường Phật học á, mà tới ngày đó ngày cạo tóc mà ai không cạo tóc là bị đuổi đi về khỏi học đó. Nếu mà mức độ như vậy đó, còn không thì đi ra cạo tóc đi đâu vô nhà, cạo tóc đi rồi mới vô đó chẳng hạn. Đó là một cái điều nó phải đúng đó, để tụng luật, ngày tụng luật mà phải thanh rồi trưởng tịnh đó là phải như thế đó. Ngày trưởng tịnh tức là ngày tịnh nhất đó, ngày thanh tịnh nhất, tại vì hôm đó là mình vừa sám hối xong, mình đọc kinh xong là những cái tội nghiệp phạm giới trong nhỏ nhỏ đó trong một nửa tháng qua nó tiêu hết rồi, là trở thành thanh tịnh tới lại. Rồi bắt đầu mình dần dần mình nhiễm 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 chút xíu nữa cái ra là nó phạm thêm và nó hết thanh tịnh, giống như là ngày hôm đó là thanh tịnh nhất vậy đó đó. Cho nên từng những chi tiết nhỏ là mình phải học phải tu. Người tại gia cũng có những chi tiết tiểu tiết của người tại gia, người xuất gia cũng có chi tiết của người xuất gia, mà mình tu được cho mình thì ráng tu, còn người ta không làm kệ thôi, thời nay mạt pháp rồi khỏi nói nha. Đó là không chấp trước như gió thì tâm mình mới không chướng ngại. Còn mà học để tử quy đem soi người thầy có, ôi thầy đó ông không có cúi được 40 90 độ, ông cúi có 75 độ thôi. Rồi cái qua người kia soi, ôi sao đi hình như không có oai nghi của đệ tử quy gì hết. Vâng, rồi ví dụ như chấp trước à, trong đệ tử quy học nói là sư phụ khi gọi điện thoại cho người lớn thì người đợi phải người đợi người lớn cúp máy trước. Bây giờ lỡ cái thằng đệ tử hoặc là cái đứa con mình nó gọi về nó bận việc quá nó gì đó, điện thoại nó thế nào đó, nó cúp máy trước mình, cái mình giận lên, mày không học đệ tử quy hả, thì cúp máy trước hả. Đó vậy, vậy là chấp trước quá rồi. Phật pháp tại thế gian quý vị không có hiểu, là mình để thực hành cho mình thôi, còn người ta thực hành hay không kệ người ta, mình tùy thuận chúng sanh, đó là không có chấp trước từng chút xíu. Rồi trong gia đình ăn uống cũng vậy, người ta không ăn chay mình ăn chay thì đừng có chấp chấp. Rồi có người nói bây giờ con ăn chay người ta không ăn chay, con nấu được nhưng mà con nấu cho họ ăn, bây giờ con ngày hôm đó con thọ thì ăn chay con tức mà bắt ăn đại giới, một cái nhận nấu con nêm làm sao đây. Thì Phật nói là nêm, quý vị nêm là quý vị đừng nuốt vô, quý vị nêm trong miệng thôi rồi nhả ra đó. Có giới luật những cái chi tiết nhỏ nhỏ như vậy học thì mình làm được hết rồi, không chấp trước đó. Mà thằng lỡ nó vô trong miệng thì cũng đó là lỡ, không cố gắng, không phải cố ý rồi, chứ không là bắt đầu là khó chịu, ngày hôm nay tôi phạm giới rồi, không cố tình mà đâu sao, đúng không đó. Những cái chi tiết nhỏ nhỏ như vậy đó là không chấp trước. Không chấp trước giống như gió, gió thì nó thổi bay khắp nơi nó đi, nó không có chướng ngại gì cả đó, thì không có gì chướng ngại, còn nó nhẹ nhàng. Còn chúng ta đủ các loại chấp trước, chấp từ không học Phật thì đã chấp không học Phật, học rồi cũng chấp, học để tư quy chấp để tư quy, ở trong đó mãi không ra, học thái tịnh công thiên thấy đủ rồi, học để tư quy thấy gia đình hạnh phúc rồi đủ rồi, thấy đã quá rồi, đã quá không tiến lên, bây giờ con cái khó dạy đó thì sao, nó không đủ nền tảng không tiến lên, ráng chịu thôi. Nên điều là chấp trước cả, học pháp cũng chấp trước, kính luôn thọ mỗi lần học phải tiến lên, tiến 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 lên đó. Lần trước học chỉ khơi khởi, lần này học lần thứ hai thì nó phải giảng cao hơn, đây vẫn chưa lần thứ hai đó. Những điều đó đều là vượt lên, giống như mình muốn lên cầu thang mình phải xả nắp thang dưới mới lên tới trên. Người tu niệm Phật tam muội chẳng hạn, với niệm được thời gian có một chút công phu cái an lạc chút, ôi đã quá, bây giờ vô niệm sao bữa nay không có được an lạc ha, không được như bữa ha, rồi cũng là chấp nữa. Phật nói phải bỏ cái trạng thái đó, không cần quan tâm, không để ý tới, thì niệm Phật nó vào, tới khi vô vị đó định bắt đầu ngồi chút xíu ấy, niệm niệm cái bắt đầu thấy cảnh giới xuất hiện, nhưng thấy mình ở trong rừng, thấy người ngồi ở đây vân vân, nó không cái thân thể nó biến mất đâu, ảo ảo đâu đó, cái rồi bữa nay an lạc quá đó tôi vậy. Bữa sau vô ngồi đợi mãi không sao, bữa nay không thấy được cái cảnh giới đó ta, thì lại nữa chấp nữa rồi. Cảnh giới đó là gì? Vị đó định thôi, ăn thua gì đâu, tiếp tục phải tiếp tục bỏ cảnh giới đó, có hay không có không quan trọng, vẫn niệm Phật đó, niệm Phật tiếp, niệm Phật thời gian nữa bắt đầu vô trang trái sơ thiền đó, bắt đầu ngại cảnh giới rõ ràng, rất rõ ràng, phải làm chủ được cảnh giới trong đó rồi. Nhưng mà có tâm nó vẫn có tầm có tứ trong đó, nó vẫn còn suy xét, nó tìm kiếm ở trong đó, nó có suy cái này suy cái kia trong đó, thì lại bỏ cái tâm đó thì mới lên nó nhị thiền đấy, thì cái công phu niệm Phật nó mới sâu vô và niệm Phật tâm muội. Cho nên từ những chút chút vậy thôi đều là phải bỏ chấp trước hết. Tu hành quan trọng là gì, đúc kết lại chỉ có hai câu thôi, hai chữ, hai câu mà 6 chữ mà ngài đại sư chuyên gia dạy cho hòa thượng: nhìn cho thấu, buông cho trót. Tức là nhìn thấu được và buông xuống được. Quý vị muốn buông xuống được, quý vị nhìn thấu, mà muốn nhìn thấu thì phải học pháp. Không học mà sao nhìn thấu, không ai chỉ phương pháp mà sao nhìn thấu, đúng không? Chúng ta nếu đọc kinh Vô Lượng Thọ, bất trước như phong vô chư chướng ngại, chúng ta đọc nghe hay lắm, ồ Bồ Tát Tây Phương hay thiệt, còn mình không có liên quan gì hết trơn á, mình không có tu được cái gì hết, thì như vậy đúng là rất là đáng thương đó. Cho nên mình cũng phải học, không có chấp trước, giống như gió bây giờ không được chấp trước nhiều, nhưng mà bớt chấp trước bớt đi, ngày qua ngày, năm qua năm, nhẹ dần 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 dần, thì mình tu 5 năm 10 năm đắc lực rồi, chấp trước đủ thứ hết đó. Chấp trước là ông thầy đó ông có tốt với mình hồi xưa giờ, ông dẫn dắt mình vào đạo, mình không thể nào bỏ thầy đó được, mình phải học thầy đó. Thầy Thiện Trang thôi, thầy có nhiệm vụ, có cái công đức là cái gì, có cái câu ơn là gì, giúp mình vào đạo, hiểu đạo Phật, bây giờ mình biết được pháp môn Tịnh Độ, cho nên mình bám theo ông thầy đó cả đời, thầy Thiện Trang cả đời. Mà lỡ mà thầy Thiện Trang khó chuyển rồi, quý vị phải tìm người mới đi, chứ còn chấp chờ đó nữa. Cho nên là người học Phật là dùng lý trí, không dùng trí, không có thể dùng mà theo tình cảm được đó. Rồi nhân duyên tiền kiếp nữa, có nhiều người học theo cái nhân duyên tiền kiếp, nó có cái cảm giác gì đó với Thiện Trang tiền kiếp, không không có buông xuống được. Tiền kiếp mãi là tiền kiếp, mãi là mộng thôi, còn bây giờ là thời nay khác rồi, mối quan hệ chúng ta đời nay khác rồi, không có phải tiền kiếp nữa đâu. Ngày xưa nó là cái xưa, và mối quan hệ ngày xưa với ngày nay bây giờ khác rồi. Và nếu như chúng ta vẫn là ôm cái mối quan hệ tiền kiếp đó thì lại sai lầm nữa. Cho nên phải buông xuống, buông 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 xuống được thì tự nhiên trí huệ sanh, trí huệ sanh giúp sanh ra được nhìn thấu thêm, nhìn thấu thêm lại buông xuống thêm, và tầng 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 thành công. Cho nên toàn là phẩm này toàn là dạy chúng ta tu hành không đó quý vị. Nếu mà nói hoài cũng không hết. Ở đây chúng ta phải hiểu được là không có chấp trước, đừng có không chấp trước thì sẽ không chướng ngại. Như vậy ở đây nêu ra mấy ví dụ, 4 ví dụ. Thứ nhất là về nhẫn nhục thì phải giống như đất, bình đẳng với tất cả mọi mọi chúng sanh. Thứ hai là phải thanh tịnh giống như nước, có thể thì có thể rửa hết được hết những cái bụi bẩn. Rồi phải có một trí huệ mạnh mẽ giống như là lửa để mà đốt cháy hết phiền não, củi phiền não đó, tăng là củi phiền não. Rồi phải không có chấp trước, tuy là tu hành dù thế nào chẳng nữa cũng không có chấp trước, giống như gió vậy á, thì sẽ không có chướng ngại gì cả. Đoạn này tạm dịch: nhẫn nhục như đất, bình đẳng tất cả, thanh tịnh như nước, tẩy hết bụi bẩn, trí huệ hừng hực như lửa, đốt cháy hết củi phiền não, không chấp trước như gió, không có gì chướng ngại. Thì Thiện Trang vẫn cố gắng dịch theo lối 4 chữ 4 chữ 4 chữ 4 chữ, đây 5 chữ 5 chữ, và đây 5 chữ 5 chữ, thì khi sau này nếu mà ra kinh thì đọc nó sẽ suông hơn. Rồi Hòa thượng Tịnh Không ngài chú giải trong bản này như sau: Đoạn này: tâm nhẫn nhục của Bồ Tát giống như đất vậy, có thể bình đẳng bao dung tất cả. Các ngài tu hạnh thanh tịnh giới định huệ có thể giống như nước tẩy trừ mọi loại trần lao dơ bẩn. Trí huệ như giống như ngọn lửa lớn hừng hực đốt cháy, có thể đoạn trừ phiền não như lửa đốt củi, và ở trên đời sống lại như gió không có chấp trước, chướng ngại được tự tại, được đại tự tại. Tức là gì? Ở đây á, quý vị thấy Thiện Trang cố thêm vô chỗ này, thêm vô nè, chữ xí thịnh như hỏa thì Hòa Thượng nói là đây là trí huệ, phải có trí huệ. Thì Thiện Trang thêm chữ trí huệ ở đây hoàn toàn tương ưng với Hòa Thượng, chứ không phải là Thiện Trang tự thêm, có căn cứ. Và thật ra thì ai học lâu biết rồi, thì đốt cháy hết phiền não đó, thì chắc chắn phải dùng trí huệ thôi, không có trí huệ làm sao đốt cháy được phiền não. Cho nên học pháp để có trí huệ. Như vậy đoạn này Hòa Thượng chú giải là gì? Tóm lại là tâm nhẫn nhục của Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc giống như đất vậy đó, có thể bao dung bình đẳng tất cả. Các ngài tu hạnh thanh tịnh giới huệ, giới định huệ đó, có thể là giống như nước mà có thể tẩy trừ được tất cả các loại trần lao dơ bẩn. Rồi trí huệ giống như ngọn lửa lớn hừng hực đốt cháy, được đoạn hết trừ được hết phiền não, tức là dứt trừ hết phiền não, giống như mà lửa đốt củi vậy đó. Và ở trong đời sống thì giống như gió đi lại vậy đó, mà không có chấp trước, không có chướng ngại, thì sẽ được đại tự tại. Cho nên Thiền Trang dạy cho quý vị ở trong đời sống người tại gia làm sao được an lạc đại tự tại. Quý vị đừng chấp trước, đừng chấp trước con tôi, chồng tôi, ha. Chấp trước chồng tôi thì chồng người ta đi theo cái cô nào đó là mình bắt đầu không chịu được. Chấp trước con tôi cho nên là khi con đau ốm một tí là bắt đầu khổ, con nó đi học vân vân, lo lắng khổ. Mình vẫn làm nhưng mà mình không có chấp đó. Đâu phải con mình thật đâu, chỉ là trong sanh tử luân hồi đóng vai nhau mà thôi, hết vai này diễn tới vai kia. Và con mình đâu phải một đứa con đó đâu, còn bao nhiêu người đứa cũng là con mình kìa. Nếu ngày nào quý vị thấy được tiền kiếp, quý vị thấy được có túc mạng không á, quý vị thấy được nhiều đời nhiều kiếp, quý vị thấy đâu cũng là con mình, thì quý vị không có chấp trước nữa đâu. Quý vị thấy đâu cũng là cha mẹ mình, quý vị cũng không có chấp trước nữa. Còn bây giờ mình chấp trước đủ đường hết, gia đình tôi, tài sản tôi, vân vân, thì đều là nói theo tiêu chuẩn nhà Phật, đều là những người ngu si. Cho nên là phải có trí huệ để hiểu được những điều đó thì mình không chấp trước được. Bây giờ chúng ta đến đoạn thứ 3. Đoạn 3: pháp âm lôi chấm, giác vị giác cố, vụ cam lồ pháp, nhụng chúng sanh cố, khoáng nhược hư không, đại từ đẳng cố, như tịnh liên hoa, ly nhiễm ô cố, như ni câu thụ, phú ấm đại cố, như kim can sử, phá tà chấp cố, như thiết vi sơn, chúng ma ngoại đạo, bất năng đồng cố. Pháp âm lôi chấn, pháp âm tức là cái âm thanh mà truyền pháp, đó, truyền Phật pháp gọi là pháp âm. Lôi, chữ lôi có nghĩa là sấm, là cái vũ khí, nhưng mà ở đây nó phải là sấm hay là tiếng vang, vang to lên, âm thanh nó vang to lên. Hoặc là lôi có nghĩa là nhanh lẹ, là sấm, sấm sét các quý vị. Chấn, chữ chấn có nghĩa là sét đánh hay là rung động. Thì ở đây ý nghĩa là pháp âm của các vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc giảng ra đó, các ngài giảng pháp á, thì giống như là tiếng sấm sét vậy đó, nó mạnh mẽ đến như thế. Giác vị giác cố, giác là giác ngộ, vị giác tức là người chưa giác, người chưa giác ngộ, cố là nên đó. Cho nên là mình dịch là vì cũng được, vì tức là pháp âm của ngài giống như tiếng sấm sét vậy đó, có thể nên giác ngộ hay là vì để giác ngộ những người chưa giác, cho chúng sanh chưa giác ngộ. Tức là gì? Quý vị thấy Phật lấy ví dụ, đây là ví dụ thứ chín. Ví dụ thứ chín, ví dụ này là lấy những lời giảng pháp của Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc, thì nó mạnh mẽ như tiếng sét vậy đó. Quý vị nghe tiếng sét đánh ầm một phát, cho dù quý vị đang ngủ, ngủ chăng nữa nghe tiếng sét ầm cái cũng giật mình, chúng sanh nào cũng tỉnh hết. Thì Phật cũng nói như vậy đó, pháp Phật pháp mà truyền bởi các vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc, nó tác động công năng giúp cho những người đang mê trong sanh tử luân hồi họ tỉnh giác, gọi là giác vị giác cố, giác cho giác ngộ cho những người chưa giác đó, vì cho những người đó mà mình giác ngộ. Thì ở đây đó là Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc, vậy chúng ta có làm được vậy không? Chắc chắn chúng ta cũng làm được đó, chúng ta có thể làm được một phần thôi. Chúng ta cũng truyền kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta tu kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta làm tấm gương học tập tốt về kinh Vô Lượng Thọ, thì chúng ta sẽ là đúng là giác ngộ những người chưa giác. Và mai mốt quý vị nếu như tự tại bản sanh biết trước ngày giờ, quý vị có thể ra đi thông báo với mọi người, ví dụ như bây giờ có livestream được đúng không, lúc đó livestream nói thôi chào quý vị đồng tu nha, tôi về Tây Phương Cực Lạc đây, xong rồi quý vị ngồi trên ghế hoặc là chắp tay ra đi tự tại như vậy. Đó là gì? Giống như là pháp âm lôi chấn vậy đó, chấn động toàn thế giới, ai cũng biết, ai cũng tin pháp môn Tịnh Độ liền. Tại sao? Quý vị nói được làm được ngay trước mắt như vậy. Bây giờ có công cụ livestream nữa đó, truyền trực tiếp cho thế giới coi nữa, ai không tin đúng không? Cho nên đó là pháp âm lôi chấn, đó là tác chứng chuyển, cũng là truyền pháp âm đó. Pháp âm này là pháp môn Tịnh Độ. Cho nên là bây giờ nếu mà không đủ làm như vậy thì cũng ít nhất cũng ra đi tự tại vãng sanh, hoặc là hay là mình niệm Phật một thời gian, trí huệ mình sáng suốt, mọi chuyện mình bớt đi chấp trước đi. À, quý vị thấy nếu mà ai mà thật sự tu hành một thời gian thôi, thật sự tu hành, có tu, tu là gì? Tu trong đời sống, rồi có tu là có thời gian niệm Phật, có học pháp, thời gian sau tự nhiên trí huệ quý vị tốt hơn. Hồi xưa quý vị người yếu đuối, sau này quý vị trở thành người mạnh mẽ. Điển hình như Thiện Trang hồi xưa đó, có nghiệp gì cái tiền kiếp đó mà trước cái đông người Thiện Trang hay run lắm đó. Hồi đó mới ra trường đi dạy, người ta đi dự giờ đông quá mình run, lên trước đám đông à, cứ run vậy đó, nên nói vẫn nói được, nói vẫn nói được, nhưng mà nó cứ run vậy đó, là cái nghiệp, vậy đó. Vậy mà tu rồi thôi theo thời gian, bây giờ không có gì bình thường lắm, giờ ta cho dù có chuyện gì nữa cũng cũng bình thường không hết rồi. Đó là nghiệp mình chuyển được, đó là mình có cái năng lực như thế rồi, trí huệ cũng sanh. Quý vị thấy Thiện Văn làm đủ các việc, nào phiên dịch, nào có thể làm tự làm lồng tiếng, nào có thể chỉnh phim rồi vân vân, làm mọi thứ đủ các loại công việc tại bây giờ đều làm được, trí huệ đó sanh ra đấy. Thì đó là coi như người ta tiếp xúc với mình thấy mình rất là giỏi, mình làm được cái này cái kia mà mình không có học thì hết bao nhiêu hết, thì đó là cũng là pháp âm lôi chấn nữa, có thể chấn động cho những người khác. À, mình tu giỏi, mình tu tốt và mình sẽ ảnh hưởng đến đại chúng. Cho nên là hòa thượng hay nói là hoàn thiện bản thân để ảnh hưởng chúng sanh, đó là một cách để mà mình giác ngộ đó, cho những người chưa giác. Còn mình nói không á, thì cũng được nhưng mà không có tác dụng, nói hồi rồi họ không không thấy mình làm gì hết trơn, họ không tin. Mà đời nay người nói quá nhiều rồi, cho nên bây giờ chúng ta phải là nói và làm đó. Làm cũng cũng phải làm cho được, còn nếu không làm được thì quý vị không tin, người ta không tin quý vị đâu. Cho nên ở trong gia đình đó, quý vị muốn độ người thân trong gia đình, quý vị hãy trở thành một người khác. Ngày xưa quý vị yếu đuối, ngày xưa quý vị không sáng suốt, không quyết đoán, không làm việc không tốt, bây giờ quý vị trở thành một người quyết đoán, sáng suốt, làm việc tốt, một người tự tin, một người hoàn toàn khác. Quý vị có thể làm như vậy, đó là diễn thuyết pháp âm, có thể chấn động gia đình quý vị, thì chấn động bạn bè quý vị, giác ngộ những người chưa giác, đó là những người đó. Đó, chúng ta làm được nhỏ nhỏ vậy được rồi, đúng không? Đó, chúng ta làm tùy phận, tùy kỹ tu hành mà, trong kinh Vô Lượng Thọ nói, hay chúng ta tùy theo chúng ta thôi. Còn Bồ Tát ở Tây Phương Lạc, các ngài thật sự được sự gia trì của Đức Di Đà, các ngài tới bát địa thập địa Bồ Tát rồi, các ngài có thể độ hóa chúng sanh khắp mười phương được, còn chúng ta không độ được thì bây giờ chúng ta làm như vậy, làm như vậy lấy công đức đó hồi hướng cầu sanh tịnh độ đó, thế nên được thượng phẩm sen vàng đó, đài vàng thượng phẩm chờ người bước qua lên chúng ta được rồi, đâu xa đâu. Cho nên là phải có tu hành đó, phải hiểu được kinh Vô Lượng Thọ rất sống động, ráng thực hành nha. Rồi tiếp theo vụ cam lộ pháp, chữ cam lộ hay cam lồ là giống nhau, đọc sao cũng được, riêng cái chữ đầu tiên á là phải đọc âm, mà phải đọc cái âm gì, âm là vụ. Tại vì sao không đọc âm âm vũ, thì quý vị căn cứ vào ấy vụ á, đây thì ra từ điển cho quý vị coi, từ điển này thì nó chỉ có hai âm thôi. Nếu mà âm mà vụ á, vũ á là mưa, còn âm từ điển này nó không có cái âm vụ, nhưng mà từ điển khe nó có, thì là mới đổ mưa mưa xuống hay là làm cho mưa đó. Ở đây là phải làm cho mưa chứ không phải là mưa đó. Cho nên là phải làm cho cơn mưa, tạo ra cơn mưa. Cơn mưa gì? Cơn mưa cam lồ pháp hay là cam lộ pháp, mưa pháp cam lồ đó, làm cho một cơn mưa đó để làm gì? Nhụng chúng sanh cố, là để cho chữ nhụng á, nhụng là thấm, nhụng là nó thấm á, thấm vô cho chúng sanh. Ở đây ý nói là gì? Các vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc, các ngài dùng phương pháp gì? Dùng phương pháp pháp của ngài để mà pháp đó nó có giống như tác dụng như là nước cam lồ hay là nước cam lộ đó, hay là độc lồ thì dễ đọc hơn là đổ độc lộ, lộ nó xuống dưới rồi cái chữ hao pháp là nó lên, là mình đọc nó khó, cho nên Thiện Trang chọn âm là lồ. Là giống như là cam lồ tức là nước uống của chư thiên, đây là giống như là một cái diệu dược, tức là một cái thuốc rất là đặc biệt ở cõi trời, mà nếu như ở cõi trời người ta uống vô được cái nước cam lồ á, là có thể trường sanh bất tử. Nói trường sanh bất tử đó thật ra là sống lâu thôi chứ cũng chết thôi, ở Tây Phương Lạc mới không chết thôi chứ còn ở trên cõi trời cũng chết thôi. Thì bây giờ á, ý là pháp của Bồ Tát Tây Phương Lạc giảng đó, đó là Phật pháp đó, giống như là làm một cơn mưa. Cơn mưa này là mưa nước, toàn là nước quý không à, nước cam lồ có thể chữa cho chúng sanh những cái bệnh tật, bệnh phiền não, bệnh gì cũng hết, mà nước đó muốn chữa được phải thấm vô chúng sanh, gọi là nhuận vô à, tưới vô cho chúng sanh để nhậm thấm vô đó. Ý thầy dùng cái ví dụ này nói như vậy, tức là pháp nói không phải là trơ trơ, không phải là giống là nước đổ lá khoai, mà nước mưa pháp cam lồ mà gặp lá khoai nó cũng không có hấp thụ gì hết, lá khoai hay lá môn gì đó cũng được, người miền Bắc miền Nam. Thì cho nên là ở đây á, nước cam lồ này là cơn mưa đó, nó rưới xuống chúng sanh, rưới xuống ướt thấm ướt chúng sanh, mỗi người nhận được thì chúng ta có nhận được bao nhiêu đó là tùy căn tánh của chúng ta. Trên kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức là kinh Pháp Hoa đó, Phật nói pháp của ngài giống như cơn mưa lớn vậy đó, cơn mưa vậy đó. Và chúng sanh đó, tùy theo căn cơ, tức là tùy theo cái căn lành của mình, căn tánh của mình mà hấp thụ. Giống như cây to thì sẽ hấp thụ nhiều, cây nhỏ thì hấp thụ ít, đến những cái cây cỏ tí tí đều được hấp thụ. Thì pháp của Phật pháp đây, cam lồ cũng như vậy, có tác dụng như thế. À, quý vị thấy không? Vậy thì ở đây á, chúng ta nếu mà giảng để tu đó thì chúng ta cũng phải nói pháp làm sao giống như pháp cam lồ giác ngộ những người đau khổ ở thế gian, và đồng thời mình coi lại coi căn tánh mình á có thấm nhuận được bao nhiêu nước cam lồ này, pháp cam lồ này. Cơn mưa cam lồ thì đã có, kinh Vô Lượng Thọ Hòa Thượng Tịnh Không giảng 15 lần rồi, Thiện Trang là bao nhiêu người giảng đó, chú giải rồi vân vân đủ hết. Bây giờ vấn đề là mình thấm được bao nhiêu, quý vị nhớ nha, mình thấm được bao nhiêu. Quý vị được thấm được nhiều thì quý vị có lợi ích nhiều. Chứ bây giờ mưa cam lồ, mưa kinh vô lượng thọ là mưa cam lồ đó, mà quý vị không có nhận vô, quý vị để nó trôi qua thì cũng hơi uổng tiếc, hoặc là nhận vô quá ít. Cho nên trong một bài giảng quý vị học được những gì, có nhiều người nghe rất hời hợt, họ nghe qua một lần thôi à, thôi hết không cần nghe nữa. Có người thì họ khéo hơn, họ nghe mấy lần. Có người thì sau khi có cô đó, cô sau khi cô phát tâm, cô chép bài đó, cô mới nói đúng là thôi con nghe không có hiểu gì, nhưng mà từ khi con chép đánh máy, chép viết ra đó quý vị, chép ra xong rồi đánh máy lại để tập hợp thành file đó, thì cô sao mà thâm nhập, sao mà hay hấp dẫn vậy. Rồi từ đó pháp hỷ sung mãn, thường thanh tâm hoan hỷ liền đó, nó khác liền. Tại vì thiền trang nó từng nghĩ, cho nên học phải có cái độ thấm. Thấm muốn thấm là gì, phải tập trung tâm. Quý vị vừa làm việc vừa nghe pháp, tất nhiên hiệu quả nó ít hơn rất nhiều. Còn nếu như quý vị ngồi trước màn hình mà quý vị nghe đó, đó là cách nghe pháp để thấm được, thấm nhuần được. Mà thật ra đó vẫn là kém. Hòa thượng Tịnh Không ngài dạy đó, hồi mà ngài học ở Đài Trung, biên xã Đài Trung với ngài Lý Minh Nam đó, quý vị biết không, khi mà học kinh Lăng Nghiêm một tuần có học một buổi thôi. À, ngày với miền Nam thì ngày quá giỏi, ngày dạy đủ các môn cho nên một tuần mới dạy được một buổi kinh Lăng Nghiêm thôi. Thì hòa thượng nói ngài sưu tầm được 20 loại chú giải của kinh Lăng Nghiêm, bắt đầu chuẩn bị đọc bộ này bộ kia, đọc đọc hết để coi cái thầy mình sẽ giảng như thế nào, giảng trong bộ nào. Bắt đầu là lên ngài Lý Minh Nam giảng có 1 tiếng đồng hồ thôi, giảng 1 tiếng đồng hồ thì hòa thượng biết là à, ngài Lý Anh Nam lấy trong bộ này, lấy trong bộ kia rồi, bắt đầu biết là sư thầy của mình chỉ dùng những bộ đó thôi. Và sau khi nói xong là giảng xong là ngài giảng ai được, tại sao, ngài đã chuẩn bị rồi. Và thiền trang nghe hình như trong tịnh độ đại kinh giải duy nghĩa tập mình như 200 hay sao á, 200 201 gì đó, hòa thượng nói mình học đọc kinh đó quý vị, học kinh vô lượng thọ đó đó, nếu mà quý vị tu định thôi thì quý vị đọc đi, đọc 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 không cần hiểu nghĩa, đó là hòa thượng nói cho những người cao. Còn sau đó hòa thượng nói lại chúng ta cũng nên là gì, đọc chậm, rồi từ điển không biết thì tra từ điển, tra coi từ này có nghĩa như thế nào, từ điển thiếu gì. Bây giờ từ điển quá dễ, tải cái app trong điện thoại tra, hoặc lên mạng đó, quý vị chỉ cần coi cái bài thì tra dạy tra từ điển luôn, tra từ điển, quý vị tra từ điển. Rồi hòa thượng nói những cái từ điển mà trong trong đó nó không có, phải có thêm từ điển Phật học nữa, rồi tra tra ra rồi chuẩn bị như vậy, hiểu chừng chút thì quý vị hiểu qua tí tí xíu vậy đó. Và nếu mà quý vị không có làm được như vậy cũng không sao, hòa thượng nói cứ nghe đi, nghe đi nghe lại 10 lần, nghe tới nghe lui nghe miết vậy đó, và quý vị nghe thâm nhập 10 năm tự nhiên kinh nó không hiểu thôi thì nó thấm vô người. Đó là nhuận cam lồ pháp, tức là nhận thấm được cái pháp công lồ của ta. Đối với chúng ta pháp công lồ là gì, đó chính là kinh vô lượng thọ rồi. Và khi thấm được thì mới hành được. Còn nếu như nó từ tay này nó chạy qua tay kia thì nghe không lợi ích. Cho nên là tại sao cùng một hội chúng có người nghe được lợi ích rất lớn, có người nghe không được lợi ích nhiều đó. Mà bây giờ kiến thức trên mạng thì mênh mông thôi, quý vị cứ nghe thiện trang thì cố gắng giảng tới đâu thì đang điểm nói tới đó, nói từ ngữ thuật học, Phật học vân vân, từ chi tiết thì giảng chi tiết hơn, quý vị đỡ tra từ điển rất nhiều, cũng đâu cần phải tra từ điển nhiều đâu đó, thì đang nói rõ ràng đúng không, từ này có nghĩa gì, quý vị đã chỉ cần coi cái bản đó, nghe cái bài đó là hiểu biết từng nghĩa, đâu cần phải tra từ điển đâu. Học kinh Luận Thọ bây giờ khỏe quá rồi đúng không, vậy thì nó sẽ thấm được. Còn nếu quý vị học vẫn là học mơ mơ màng màng thì thiền trang nghĩ là đường tiến tiến của chúng ta nó chậm lắm, giống như nước nó thấm vô cam, mưa cam lồ, mặc dù Phật Bồ Tát mưa một cơn mưa lớn như vậy, nhưng mà do cái lá cây của mình nó, cái cây mình nó hấp thụ được ít quá nè, nó nhụng đó, nhụng nó nhùng đó, nó thấm vô đó ít quá, nó không có ăn thua vậy. Cho nên cái cây mình nó, cái cây đó là cái gì, cái bồ đề của mình đó, nó không có lớn nổi, nó còi cọt nó không có lớn được. Còn đồng tu của chúng ta đó, cái người bên cạnh đó, họ cũng tu với mình mà họ nghe một cái thành kính, họ nghe Có cô hôm qua có điện, có nói con nghe từ sáng đến tối luôn, con nghe bài pháp của thầy từ sáng đến tối, con nghe một cách mê mẩn luôn. Nó nghe như vậy thì nó thâm nhập, nghe tới nghe lui sao mà nghe đã thì thâm nhập rồi. Đó, cho nên là mình phải có pháp hỷ liền, là cái cây bồ đề mình hàng ngày được tưới thấm vô, nước nó thấm vô, cho nên cây bồ đề mình nó trưởng dưỡng, nó lớn lên đó. Đó, lớn lên cái bồ đề gì đấy, cây bồ đề phát tâm bồ đề nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc, thành Phật độ chúng sanh. Cây bồ đề của mình đó chứ đâu, chứ không phải nó có cái cây bồ đề ngoài đó trồng ngoài đó đâu nha, không có. Cây bồ đề là như thế đó, cho nên là phải tu như thế, học như thế, hành như thế thì quả sẽ được như thế. Còn tu dở, không tu, không thật tu, giả dối vân vân đủ thứ thì tương lai quả giả dối thôi. Nhân nào quả ấy, mà nhân tương ưng thì quả tương ưng. Quý vị muốn nhân về Tây Phương Cực Lạc, quả báo Tây Phương Cực Lạc là vô lượng thọ, là cuộc sống dài lâu, là một đời viên mãn thành Phật, thì quý vị phải tu nhân cho tương ưng. Còn bây giờ học vô kinh vô lượng thọ, học tôi nói niệm Phật vãng sanh mà giới thì không giữ, rồi giả dối, vẫn là giả dối. Cho nên chỉ có 6 câu chữ thôi: nghe lời thật thà, nghe lời thật làm, thật thà nghe lời thật làm. Hòa thượng nói đó là điều để mà cô Lưu Tú Vân thành tựu, điều để mà ngài Hải Hiền thành tựu. Bây giờ có mấy ai thật thà? Vì sao? Thật thà thấy thiệt thòi. Người ta hay nói gì à, thế gian người ta bây giờ có câu là thật thà thẳng thắn thường thua thiệt à, người ta nói vậy đó. Thật thà thẳng thắn thường thua thiệt, đúng không? Đúng, đúng nhưng mà sai. Thua thiệt là thua thiệt trước mắt, về lâu dài không sao cả. Hòa thượng nói có thua thiệt nhiều lắm, có thiệt thòi nhiều lắm, cũng chỉ có 100 năm mà thôi. Còn đời sau được làm Phật, đời sau được về Tây Phương Cực Lạc. Còn cái người mà không có chịu thua thiệt đó, cái người mà chiếm tiện nghi, tức là chiếm được cái lợi ích trước mắt đó, thì sao? Đời đời trong sanh tử luân hồi, khổ đau triền miên dèo kiếp. Quý vị muốn con đường nào? Con đường đời đời an lạc an vui à, hay là con đường khổ đau đời đời, thậm chí không có ngày ra? Cho nên chúng ta thấy như vậy thì chúng ta hãy chọn con đường tốt đẹp mà đi. Có ai dạy gì chọn con đường xấu không? Nhưng mà bây giờ chúng sanh chúng ta phải nói phiền não nhiều quá. Tu thì tu vậy nhưng mà thấy cũng vẫn không có bỏ được. Thôi thấy cái gì trước mắt à, trước mắt. Cho nên là Phật nói đây là những người đáng thương. Kinh Vô Lượng Thọ nói ai tai khả thương. Thật là đáng thương, quá đáng thương đi. Cho nên thì đôi khi mình không có ai nhắc thế mà mình không biết, cái có người nhắc tới nhắc lui mà vẫn làm được, cho nên là rất là đáng thương. Mà Thiện Trang thấy càng về sau hình như có nhiều người làm được, nhiều người học thấy hoan hỷ, thấy thay đổi à, nét mặt thì càng ngày càng hiền từ ra à, thân tâm đúng là họ thay đổi rất nhiều. Thiện Trang rất mừng à, trong đời này mà nếu mà mình giúp được vài người như vậy cũng là mãn nguyện lắm rồi, coi như là không cái uổng cơm. À, ăn cơm của đàn na tính thí, coi như là mình không có lỗ vốn, chứ không đi xuất gia mà nhất thí chủ nhất là mễ đại như Tu Duy Sơn, kim sanh bất liễu đạo, phi mau đối giác hoàng, tức là một hạt gạo thí chủ nặng như núi Tu Di gì đó, to như núi Tu Di gì đó. Đời này mà không có liễu đạo, không hiểu được đạo đó, hoặc nếu mà liễu sinh tử đó, nó tiêu chuẩn cao thì mang lông đội sừng trả, khổ lắm. Thiện Trang kêu đó có vài người được như vậy, Thiện Trang rất mừng. Bây giờ các vị đó là coi như tác chứng diễn à, hồi trước phiền não thiếu tự tin, tu hành nhiều phiền não, bây giờ thấy đã tiến lên rất nhiều và trí huệ cũng thông suốt ra đó. Thiện Trang kêu chỉ cần như vậy thôi, thời gian sau bỏ những người họ biết đâu căn tánh họ vượt hơn mình à, mai mốt quý vị thành công rồi, quý vị trở lại bước lên địa vị làm thầy, quý vị giảng lại Thiện Trang nghe đó, thì đã đời luôn, rất tuyệt vời đó. Cho nên nếu mà khai ngộ được biết đâu người tâm thành mới quan trọng. Hòa thượng nói gì, người giảng không ngộ nhưng người nghe ngộ. Vì sao? Người giảng họ có thể họ không đủ căn tánh, hoặc là họ không thật thà, tức là họ có bao nhiêu phần trăm thật thà thôi, chứ không phải họ không thật làm được 100%, nhưng mà cái người nghe được 100% họ làm được 100%, cho nên là họ ngộ. Cho nên người nói được, cho nên là ngài đại sư Thiên Thai Trí Giả đó, Thiên Thai Trí Giả đại sư, tức là ngài hóa thân của Đức Phật, Đức Phật Thích Ca đó, ngài nói nếu mà chứng quả, nếu mà vị thầy á, mà chứng quả được á, thì nó là gì, quốc bảo, không phải quốc bảo đó, báu vật của thế gian. Còn nếu như một vị mà có tu á, có chứng, bây giờ có tu nhưng mà không có chứng đó, thì coi như là cái gì, coi như là cũng là quốc sư được rồi. Quốc bảo của Phật pháp, bây giờ chúng ta nói quốc bảo thế gian luôn. Bây giờ là thành trở thành quốc sư, có thể dạy cho người khác được, có tu nhưng mà không có chứng. Trí trí của họ có, họ có thể giảng được Phật pháp không sai, nhưng mà họ không làm được trọn vẹn, tức là họ chỉ làm được khoảng 50 60%, cho nên không có chứng được quả, hoặc là 30%, cho nên không có chứng được quả, thì họ cũng làm quốc sư rồi. Và nếu như mà không được người đó nữa thì họ cũng phải kiếm người cũng có kiến thức về cái trí huệ, và họ giảng pháp không sai, và họ phải làm được phải 30%, chứ nếu không làm được thì không được. Còn nếu mà không làm chỉ giảng không thì chắc chắn, mà thật ra nếu mà không làm mà chỉ giảng không sẽ giảng sai, chắc chắn này vậy. Phật pháp hay lắm, phải tương ưng cái này với cái kia tương ưng. Cho nên người nghe nhiều khi họ nghe ra những cái điều, với người thiện căn có giảng ra một số điều thiện căn cũng không làm được, nhưng quý vị nghe, quý vị thật thà hành, quý vị làm được thì quý vị chứng đó. Cho nên người giảng không ngộ, người nghe có thể ngộ. Hòa thượng cũng hay nói như thế đúng không? Chúng ta tin tưởng gì đó thì chúng ta sẽ thực hành thành công, không có cớ gì mà phải lo lắng, phải sợ hãi. Thì hôm nay hết thời gian rồi, Thiện Căn chưa giảng xong đoạn này, thì để hôm sau chúng ta sẽ học tiếp, thứ bảy chúng ta sẽ gặp nhau nữa. Thì phẩm này có những đoạn cũng rất cao, có những đoạn rất thấp, và Thiện Căn giảng nghĩ là phẩm phẩm này quan trọng là tu hành, thực hành là quan trọng. Cho nên là quý vị nhà Thiện Căn tuy là phiền não chúng ta nhiều, nhưng mà cố gắng mà bớt phiền não, thực hành nhiều hơn, thì chúng ta sẽ được an lạc nhiều hơn trong đời này. Cho dù hoàn cảnh thế nào, chúng ta luôn luôn tự tại thoải mái, và chúng ta luôn luôn hướng về Tây Phương Lạc. Bất cứ lúc nào Phật đến, ta đều sẽ ra đi, không có một gì chướng ngại hết. Thì như vậy thì chắc chắn mình sẽ có phần vãng sanh. Còn nếu như chúng ta còn nhiều chướng ngại, nhiều vấn đề quá, thì thật sự mà nói rất khó cho chúng ta. Phải buông xuống tất cả mọi thứ. Buông thôi, một chữ buông thôi, buông xuống và chấp trì danh hiệu, tín nguyện đầy đủ, thì chúng ta sẽ thành công. Thì hôm nay tạm dừng ở đây. Kính chúc quý vị được nhiều an lạc, pháp vị sung mãn. Chúng ta sẽ gặp nhau vào cuối tuần. Bây giờ mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng ca đề, từ cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu ạ. A Di Đà Phật.